Chương 137. Thân Vương cùng hoàng tử, không hiểu địch ý Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế đứng tại phía ngoài đoàn người, thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong, nhưng lờ mờ có thể nghe thấy có chút mơ hồ tiếng người. Chén rượu lay động va chạm ở giữa, không khí ngược lại là mười phần nhẹ nhõm vui vẻ, không thiếu dáng người chập chẩn quý tộc thiếu nữ bưng chén rượu hướng về Thẩm Hàn Vũ đi tới bên này, nhưng tới gần lúc đều bị Tuyết Đế trên người băng lãnh khí tức bị hù chạy. Thẩm Hàn Vũ nhấp một miếng có chút hơi đắng rượu, nhìn xem sống động chẳng diện, có chút buồn cười nói, cái này ngược lại không giống như là thọ yến, càng giống là một đám quý tộc lợi ích cố hóa đại hội, mỗi người cũng là mang theo mục đích là đủ loại tới, cũng là vạn năm lão hồ ly, tâm tư một cái so một cái thâm trầm. Tuyết Đế hơi hơi nhíu mày, nói, khi nào thì đi? Nàng không thích trường hợp như vậy, so với náo nhiệt cùng phồn hoa, nàng kỳ thực càng ưa thích cùng Thẩm Hàn Vũ một chỗ. Thẩm Hàn Vũ ngửa đầu uống xong một miếng cuối cùng rượu, sau đó nói, kêu lên ba cái nha đầu đi thôi, loại trường hợp này không thích hợp các nàng. Tuyết Đế khẽ gật đầu, bị Thẩm Hàn Vũ dắt đi về phía một bên khác. Đang tại giữa sân du tẩu Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy hai người rời đi bóng lưng sau ánh mắt khẽ động, sau đó thấp giọng ở bên cạnh thị nữ bên thai nói thứ gì, sau đó thị nữ cấp tốc từ phía sau rời đi đến hội đại sảnh. Đồng thời, một đạo khác ánh mắt cũng để mắt tới Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế hai người. Đó là một đạo trẻ tuổi thân ảnh, giữ lại màu đỏ cam tóc dài, hình dạng xem như anh tuấn sạch sẽ, chỉ là trên thân hoàn khố khí chất phối hợp một bộ không coi ai ra gì thần sắc để cho người ta có chút sinh chán ghét. Thiên Đấu Tứ hoàng tử, Tuyết Lở. Một cái giỏi về ngụy trang có chút tâm cơ hoàng tử. Tuy nói là bức bách tại Thiên Nhận Tuyết nguyên nhân mới ngụy trang như thế, nhưng hắn làm chuyện ác đã không thể dùng ngụy trang để hình dung, chỉ có thể nói tại ngụy trang đồng thời cũng đem nội tâm chỗ sâu nhất gian ác cũng lộ ra ngoài, tại Thiên Đấu Đế quốc danh tiếng cơ hồ nát vụn đến xuống nước chặng đường. Đồng thời ở bên cạnh hắn còn có một vị hình dạng có chút che lấp hung ác lão giả tóc trắng, người mặc thân vương quy chế đỏ chót lễ bảo, trong mắt tràn đầy tính toán cùng nhu lược. Thúc phụ, hai người Tuyết Lở xoay người, ánh mắt lại không có rơi vào Tuyết Tinh thân vương trên thân, mà là gắt gao rơi vào nơi xa đang tại thẳng thắn nói Thiên Nhận Tuyết trên thân. Tuyết Tinh thân vương đè lại Tuyết Lở bà bay, thấp giọng nói, hai người thân phận đều không đơn giản, tuyến nhân bẩm báo bọn họ cùng Thiên Thủy Học viện quan hệ rất sâu, vô cùng có khả năng chính là một tên khác mạnh hơn phong hào đấu la, nữ tử kia đến nay không có tin tức gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Nếu để cho Thẩm Hàn Vũ biết bọn hắn nói như vậy, đoán chừng có thể sẽ đối bọn hắn tình báo truyền lại sinh ra cực lớn hoài nghi. Hắn kể từ cùng kiếm đấu la một trận chiến sau cơ hồ không có lại ẩn tàng tự thân ý nghĩ, xem như triệt để xuất hiện ở đại lục trong tầm mắt, mặc dù đáng tin chính xác tin tức ít đến tương cảm, nhưng một chút đỉnh cấp thế lực nhiều ít vẫn là hiểu được một vài thứ. Tuyết Lở trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó nói, vậy bọn hắn có thể hay không cho chúng ta sử dụng? Tuyết Tinh thân vương trong mắt xuất hiện một vòng trào phúng, sau đó trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi có gì tư bản để cho một vị phong hào đấu la vì ngươi làm việc, ta dạy ngươi những vật kia ngươi cũng nhớ đến trên người nữ nhân sao? Nếu không phải là hắn bây giờ không có lựa chọn, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không tuyển chọn cái này không có gì đầu góc Tuyết Lở. Tuyết Lở vô ý thức nói, cái kia thúc phụ ngài không phải có thể điều động độc đấu la sao? Tuyết Tinh thân vương sắc mặt càng thêm trầm thấp. Hai năm này độc cô bác bên kia thái độ càng ngày càng thờ ơ. Nếu không phải là còn có ân cứu mạng tầm quan hệ này tại, chỉ sợ dựa theo độc cô bác tính cách cũng sớm đã trở mặt một phần cứu mạng chi tình, hiển nhiên đã không đủ để tiếp tục duy trì giữa bọn họ quan hệ hợp tác, vỡ tan đã là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này đừng nhắc lại, nhớ kỹ, ta nói cho ngươi biết đồ vật không cần cùng bất luận cái gì ngoại nhân nói, hiểu chưa? Chỉ cần ngươi dù là hiện ra có cái gì không đúng, cho dù là ta cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Tuyết Tinh thân vương trầm giọng nói. Tuyết Lở thấp giọng lên tiếng, nhưng ánh mắt lại không cầm được hướng về Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế hai người rời đi phương hướng liếc. Sau một phen tìm kiếm, Thẩm Hàn Vũ vẫn là tại một đám thiếu niên trong thiếu nữ tìm được Thủy Băng Nhi tam nữ. Tam nữ đứng tại trong một đám cùng thế hệ thiếu nam thiếu nữ vô cùng xuất sắc, rất có vài phần cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Xung quanh mấy vị khác người quen tỉ như Phong Tiếu Thiên mấy người cũng đều là đang cùng đồng đội của mình ở cùng một chỗ, rất ít cùng những thứ này thiên đấu thành hoặc những địa khu khác những thứ này cùng tuổi con em quý tộc giao lưu. Thẩm Hàn Vũ cảm nhận được một cỗ có chút địch ý ánh mắt rơi vào trên người mình, khỏe mắt liếc qua liếc đi, phát hiện cũng là người quen. Màu tím đậm tóc ngắn, yêu dã khí chất, dáng người xem như cao gầy, chính là Độc Cô Nhạn. Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, nếu như hắn không có nhớ lầm, nữ nhân này hắn hẳn là chỉ gặp qua một lần, a lại nhìn bên người nàng ôm người thanh niên kia, màu đen tóc ngắn phối hợp với anh lãng khuôn mặt, trên thân khí chất hùng hồn mà bình thản, lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Lôi đình hồn lực cộng thêm long tộc khí tức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn, cũng dẫn đến Ngọc Thiên Hằng đều chết nhìn chòng chọc Thẩm Hàn Vũ, đó là một loại rất rõ ràng địch ý. Thẩm Hàn Vũ không nhìn thẳng hai người này, Độc Cô Nhạn cùng hắn quan hệ không đậm, phía trước liền cho nàng hai gốc tiên thảo, để cho nàng võ hồn tăng lên tới xà hoàng cấp độ. Thiên phú tu luyện cũng tăng thêm một bước, bây giờ nàng hồn lực là hồn tông cấp độ, thậm chí muốn so Ngọc Thiên Hằng còn cao. Về phần tại sao Ngọc Thiên Hằng sẽ đối với hắn sinh ra để ý, Thẩm Hàn Vũ biểu thị căn bản không thèm để ý, bây giờ liền xem như Ngọc Nguyên Chấn tới cũng không làm gì được hắn, chớ đừng nhắc tới một cái chỉ là Ngọc Thiên Hằng. Tam nữ nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế, nhao nhao bu lại, Thẩm Hàn Vũ háng giọng một cái, nói, ở đây không có chúng ta chuyện, đi thôi. Ba cái nha đầu trên mặt đã lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Thiên Thủy chiến đội mặt khác bốn tên đội viên nhưng là ở một bên không biết tại cùng vài tên nữ hài trò chuyện những gì. Xem ra ngược lại là mười phần hòa đồng, Thẩm Hàn Vũ cũng không có quấy rầy các nàng, mang theo Tuyết Đế cùng ba cái nha đầu hướng về ngoài cung đi đến. Trong hoàng cung không cho phép tùy ý đi lại, nhất là loại này đặc thù thời khắc, nhưng Thẩm Hàn Vũ bọn người một đường đi ra, cũng không có lọt vào cái gì ngăn cản, có thể nói là thông suốt. Tới gần cửa cung thời điểm, một cái thị nữ bộ dáng nữ tử đột nhiên xông ra, ngăn cản đám người. "Thẩm công tử, điện hạ nhà ta có cái gì phải giao cho ngài, đồng thời để cho ta cho ngài tiện thể nhắn nói ngài có bất kỳ vấn đề cũng có thể bằng vào tấm lệnh bài này đi tìm hắn." Tiểu thị nữ đem một khối màu vàng in thiên nga lệnh bài cùng kính đưa tới Thẩm Hàn Vũ trước mặt. Thẩm Hàn Vũ nhíu nhíu mày, tiếp nhận lệnh bài gật đầu một cái. Tiểu thị nữ cũng không có dừng lại thêm nữa, hơi hơi hành lễ sau đó liền chậm rãi rời đi. Thẩm Hàn Vũ luốt luốt trong tay hơi lạnh kim sắc lệnh bài, trên đầu ngón tay hàn khí ngưng kết, một tia nhỏ bé đến mức tận cùng kim sắc hồn lực bị trực tiếp bức ra, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Thủy Băng Nhi tam nữ hai mặt nhìn nhau, có chút hiếu kỳ nhìn xem khối này lệnh bài màu vàng nóng. Tấu chương xong, chương 138. Chuyện cũ, Vân Chủ Vũ đột nhiên nhìn xem khối này lệnh bài màu vàng nóng, Thẩm Hàn Vũ trực tiếp đem hắn ném vào hồn đạo khí bên trong, sau đó gọi đám người đi ra cửa cung. Đi ở rộng rãi trên đường, Thẩm Lưu Ngọc tiến tới góc mặt, có chút hiếu kỳ nói, "Ca, đó là cái gì à?" Thẩm Hàn Vũ sao cũng được cười cười, nói, "Tấm lệnh bài này là thái tử đưa tới, trong đó giấu giếm một tia hồn lực, chỉ cần cái này một tia hồn lực không tiêu tán, nàng liền có thể thời khắc biết được vị trí của chúng ta, nói một cách khác, cái này càng là giống như là một loại giám sát phương thức." Mắt thấy ba cái nha đầu một mặt kinh ngạc, Thẩm Hàn Vũ vừa cười nói, "Vừa mới người thị nữ kia thấy được chưa?" Tam nữ gật gật đầu, thị nữ kia trên người có một tầng đặc thù che chắn đang giúp nàng kiệt lực che giấu tu vi, nhưng vừa mới tiếp xúc trong mấy mắt, nàng thể lực hồn lực cường độ ít nhất cũng tại hồn thánh cấp độ, nói một cách khác, các ngươi có thể nhìn ra như thế một cái tiểu thị nữ lại là một vị hồn thánh cường giả sao? Thẩm Hàn Vũ lại nói tiếp. Ba người đồng thời cả kinh, có chút nghĩ mà sợ nhìn xem vừa rồi cái kia tiểu thị nữ rời đi phương hướng. Thẩm Hàn Vũ cũng không muốn nhiều dọa ba cái nha đầu, nhưng vẫn là tiếp tục nói, về sau tận lực tập thể hành động, nhớ kỹ, tại Thiên Đấu Thành ngoại trừ Độc Đấu La cùng ta cùng Tuyết Đế, không nên tin bất luận kẻ nào, nhất là cùng hoàng thất cùng với những tông môn kia có quan hệ, một khi phát hiện không hợp lý chỗ, không cần xác nhận, có cơ hội liền ra tay toàn lực, xảy ra bất kỳ chuyện gì chúng ta đều biết cho các ngươi giải quyết. Ba người nhìn xem nghiêm túc Thẩm Hàn Vũ trong lúc nhất thời vậy mà không khỏi có chút không biết làm sao. Thẳng đến ban đêm, Thủy Ngưng Băng mới về đến khách sạn. Vừa đến khách sạn, Thủy Ngưng Băng liền ngồi phịch ở trên ghế salon mềm mại, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, một bộ cực kỳ mệt mỏi bộ dáng. Ba cái nha đầu một cái đổ nước, một cái tiễn đưa ăn còn có một cái chủ động đi tới Thủy Ngưng Băng sau lưng xoa bóp cho nàng. Ngược lại Thẩm Hàn Vũ từ bên trong phòng lúc đi ra nhìn thấy cảnh tượng chính là như vậy. Thẩm Hàn Vũ có chút buồn cười nói, "Thủy Di, đây là thế nào?" Thủy Ngưng Băng đột nhiên ngồi dậy, sau đó nói, "Tuyết Dạ cái kia lão Vương bắt đạn thật là ý niệm gì dám đánh, lại còn dám kéo sự tình trước kia đi ra lôi kéo cảm tình, nếu không phải vì cái gì cái gọi là hoàng san, Băng Nhi cùng Nguyệt Nhi phụ mẫu làm sao có thể Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi trong mắt xuất hiện vẻ đau thương, hai tay nhịn không được nắm chặt." Thẩm Hàn Vũ cũng đại khái lý giải là vì cái gì xem ra Thủy Băng Nhi tỷ muội hai người phụ mẫu qua đời cùng hoàng thất hành động có cực lớn quan hệ. "Tốt, vô luận Tuyết Dạ đánh ý niệm gì, hoàng thất chính là một bãi sẽ cho người càng lún càng sâu tối nước bùn, chúng ta không có khả năng để cho bất luận cái gì chính mình người rơi vào đi, huống chi bây giờ nắm giữ quyền chủ động một phe là chúng ta, bây giờ Vũ Hồn Điện nhìn chằm chằm, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu cũng được." Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, tận lực để cho chính mình ngữ khí trở nên ôn hòa một chút, bây giờ ba nữ nhân tâm tình đều không phải là rất ổn định, vạn nhất bị kích thích đến đi tiểu chân châu, Thẩm Hàn Vũ quả thực không biết làm sao bây giờ. Thủy Ngưng Băng hít sâu hai lần, sau đó kiên định nói, "Lần này sau khi trở về chờ đợi thời cơ phù hợp ta liền chuyển ra ngoài thông tri, Thiên Thủy Học Viện không còn một phần của Thiên Đấu Đế Quốc, mặc kệ sau này là bộ phát chiến tranh vẫn là bình an vô sự, chúng ta cũng sẽ không lại cắm tay." Thẩm Hàn Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng không nói gì. Thẩm Lưu Ngọc tiến lên lôi kéo Thẩm Hàn Vũ cánh tay, nhẹ nói, "Ca, vừa mới có Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử đưa tới một phong thư, là cho ngươi." Tầm mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, Thẩm Hàn Vũ tiếp nhận thư, một mực ba hàng đọc xong sau đó trực tiếp tiện tay ném vào thùng rác. Thủy Ngưng Băng có chút hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có liên hệ?" Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, nói, "Chữ phong chí không dối dám thời điểm vẫn là rất thông minh, ta không có trôi tranh vào vũng nước đục này ý nghĩ, nhưng luôn có người muốn kéo ta xuống nước, mặc kệ." Chính là Thủy Ngưng điểm đóng băng gật đầu, nhẹ nói, "Gần nhất Thiên Đấu Thành quần quận sóng ngầm, mỗi thế lực thám tử có thể nói là vô cùng bất nhập, giờ phút quan trọng này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi vạch mặt đến lúc đó cũng không phải chính là người chết chuyên đơn giản như vậy, bất quá cũng là cùng chúng ta không quan hệ, ba ngày thi đấu biểu diễn hẳn sẽ không ra chuyện rắc rối gì, chỉ cần trở về Nguyên Tố Thành, hết thảy đều xem như kết thúc." Thẩm Hàn Vũ cũng không có phủ nhận, cùng đám người đơn giản hàn huyên vài câu sau đó liền trở về phòng. Tuyết Đế một thân màu trắng tơ chất váy ngủ, dựa vào đầu giường đọc sách, vóc người hoàn mỹ tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ đi vào, chậm rãi buông xuống sách vở, màu xanh da trời đôi. Mắt đẹp nhìn xem Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ dựa vào đầu giường, cảm thụ được trên thân dựa vào mềm mại, hơi nghi hoặc một chút nói, "Thế nào, cảm giác gần đây tâm tình ngươi đều không phải là rất tốt?" Tuyết Đế đem khuôn mặt dán tại Thẩm Hàn Vũ trên lồng ngực, sau một hồi lâu nhẹ nói, "Luôn cảm giác trong lòng có chút bất an." Thẩm Hàn Vũ cười nhẹ vỗ vỗ Tuyết Đế cõng, nói, "Yên tâm một điểm, không có gì không tốt, ngươi suy nghĩ nhiều." Tuyết Đế nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, cùng Thẩm Hàn Vũ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lập lòe hào quang kỳ dị, sau một khắc, Tuyết Đế chủ động tiến lên đón. Ấm áp cùng hơi lạnh đụng vào, Thẩm Hàn Vũ khẽ giật mình, sau đó trở tay giữ lại Tuyết Đế cái hốc, đôi môi gắt gao kề nhau, tại một đoạn thời khắc, Thẩm Hàn Vũ vẫn là thành công công phá Tuyết Đế sau cùng của tường. Tay cũng không bị khống chế sinh ra bản thân ý thức, bốn phía du đãng, gây Tuyết Đế thân thể mềm mại từng trận run rẩy. Thẩm Hàn Vũ trước tiên liền chặt đứt cùng tinh thần chi hải liên hệ, hung hồn hồn lực trực tiếp đem trong phòng này sắp phát sinh hết thảy triệt để phong tỏa tại nội bộ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hàn Vũ thật sớm thần thanh khí sảng rời khỏi giường, Tuyết Đế lại là hiếm thấy ngủ thẳng tới ngày cao chiếu mới chậm rãi rời khỏi giường, cả người giống như thăng hoa đồng dạng toàn thân tràn ngập ánh sáng lóa mắt màu, giữa lông mày nhiều một tia vũ mị cùng lười biếng, không còn giống phía trước như vậy cao quý mà không thể khinh nhẫn. Đám người trong lúc nhất thời có chút si mê, cuối cùng vẫn là Thẩm Hàn Vũ ho nhẹ hai tiếng mới thức tỉnh đám người. Thủy Ngưng Băng hầu nghi ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về đảo qua, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hai gò má nhiễm lên một tia đỏ ửng, An Điểm Tâm xong lôi kéo tam nữ liền ra khỏi quán rượu chạy tới đấu trường. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế nhưng là khoan thai chậm rãi ăn điểm tâm xong, sau đó lại chán ngán một hồi mới dắt tay đi ra khách sạn. Hôm nay thời tiết rất tốt, nhiệt độ không khí có chút hơi cao, nhưng người đi trên đường không chút nào không thiếu, bên đường quán nhỏ phiến đỡ lấy cây dù để mà che đậy một bộ phận dương quang. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế đi không có mấy bước, một chiếc xe ngựa đột nhiên ngay tại bên cạnh hai người dừng lại, sau đó màn xe bị xốc lên, Độc Cô Bác khuôn mặt lộ ra, chỉ là bao nhiêu như thế nào có chút vừa bị đánh một bữa đã xem cảm giác. Lao giả, tại sao là ngươi? Độc Cô Bác lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gằn từng chữ nói, lên xe trước, có đại sự, tấu chương xong, chương 139. Cực Nam chi địa khách đến thăm, Du Ngộng Sơ Thẩm Hàn Vũ nhìn xem Độc Cô Bác đấy mắt một vòng ám chỉ, khẽ nhíu mày một cái, sau đó lôi kéo Tuyết Đế lên xe ngựa. Trong xe ngựa quanh quẩn nhàn nhạt thảo dược hương thơm, thấm vào ruột gan, Độc Cô Bác ngồi một bên, trên quần áo hiện đầy cho tàn cùng tổn hại, mà đối diện nhưng là ngồi một cái người mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử. Nữ tử dung mạo mặc dù không bằng Tuyết Đế cùng Thiên Nhật Tuyết, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nữ. Rõ ràng gương mặt kia không có cái gì chút nào tô son chất phấn, nhưng vẫn như cũ có một loại ốm yếu phù phong đẹp, mười phần động lòng người. Nhưng trên người nữ tử khí chất lại hết sức quái dị, một bên là một cô giống như lợi kiếm sắc bén cảm giác, một bên nhưng là lâu nằm giường bệnh mảnh mai cảm giác, nhưng hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng đặt ở trên người nàng lại không có mảy may xung đột cảm giác, ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau, để cho cả người nàng có loại cảm giác thăng hoa. Theo Tuyết Đế cùng Thẩm Hàn Vũ ngồi trên xe ngựa, Sa Phu lần nữa khu động xe ngựa đi thẳng về phía trước, phương hướng nhưng là bên ngoài thành. Dựa vào trên tấm ngăn, nữ tử chậm rãi mở ra cặp kia sáng tỏ hai con ngươi, hơi kinh ngạc đánh giá một phen Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi tốt, ta gọi Du Mộng Sơ. Âm thanh réo rắt mà mang theo một tia mệt mỏi u rũ, tựa hồ còn có mấy phần nhỏ vụn đau đớn. Độc Cô Bác cho Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế rời ra vị trí, hai cái này xe ngựa là có thể thừa tái 8 người xe ngựa to, bây giờ trong xe 4 người, tuyệt không chen chúc. Xe ngựa trên mặt đất phủ lên một lớp da thật mỏng bao, tản ra nhàn nhạt hàn khí, để cho trong xe nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì tại một cái thoải mái cấp bậc. Ân, Thẩm Hàn Vũ người yêu của ta. Tuyết Đế Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế chậm rãi ngồi xuống, Thẩm Hàn Vũ mở miệng nói ra. Hai người trong mắt đều xuất hiện một tia hứng thú. Nữ tử trước mắt nhìn mạnh mai, kỳ thực thể nội hồn lực ước chừng đạt đến 95 cấp siêu cấp đấu la cấp độ, chỉ là hồn lực còn có chút phù phiếm, hẳn là vừa đột phá không lâu. Khu cụ Du Mộng Sơ ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút trở nên trắng, nhìn xem Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế nói tiếp, rất xin lỗi quấy rầy các người, ta vừa mới cùng vị này lão tiền bối tán gẫu qua ngươi hẳn chính là hiểu rõ tiên thảo ta cũng là vì thế mà đến. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế liếc nhau, trong mắt đều xuất hiện một tia hứng thú. A. Chỉ giáo cho. Du Mộng Sơ khẽ ngẩng đầu lên, miễn cưỡng chống lên một nụ cười, nói, vị này lao tiền bối đã toàn bộ giao phó. Thẩm Hàn Vũ, Độc Cô Bác. Thẩm Hàn Vũ liếc qua rõ ràng chịu đựng qua đánh Độc Cô Bác, thở dài một tiếng, nói, ngươi trúng độc, hơn nữa còn không là bình thường độc, nếu như ta cảm giác không tệ, đây là đến từ tiên phẩm dược thảo kịch độc. Du Mộng Sơ lần nữa ho khan hai tiếng, nhưng trên mặt lại phóng ra ý cười, giải thích nói, đúng vậy, ta đến từ đại lục Cực Nam chi địa lão vực. Tại ta 14 tuổi lúc thu được đệ nhất chu tiên thảo ngộng hoa tinh nước mắt, một loại công hiệu hơi thấp tại tiên thảo chi vương tương tư đoạn tràng hồng tuyệt thế tiên thảo, sau khi uống ta võ hồn có thể thủy biến, bước vào siêu cấp võ hồn cấp độ. 21 tuổi võ hồn lần thứ 2 thức tỉnh, đồng thời chắc tuyệt thiên phú để cho ta có thể tại 25 tuổi lúc đột phá vào phong hào đấu la cấp độ, từ đó liền một đường hát vang tiến mạnh, mãi đến ta đột phá đến 94 cấp lúc vẫn là không trở ngại chút nào, thẳng đến ta tại một lần ngẫu nhiên xuất hành lúc tìm ra thứ 2 chu tiên thảo Thẩm Hàn Vũ có chút ngạc nhiên. 14 tuổi thu được đệ nhất chu tiên thảo, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, nếu như hắn không có đoán khiến nàng sai chúng độc cũng chính là cái này thứ hai chu tiên thảo, nhìn thế nào cái này đều giống như thỏa đáng nhân vật chính kịch bản. Du Mộng Sơ cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi lộ ra cánh tay sáng bóng quay cuồng, một đạo màu xanh lá cây đường vân đang lấy chậm rãi tốc độ hướng về phía trước leo lên. Ta lấy được thứ hai chu tiên thảo tên là trúc tuyển mạt, một loại ghi chép cũng không hoàn chỉnh tiên thảo, cổ tịch bên trên chỉ ghi lại nó công hiệu, lại đối nó thai hại tất câu không đề cập tới nó để cho ta trong thời gian cực ngắn đột phá đến siêu cấp đấu la cấp độ, nhưng kinh khủng độc tố cũng tại không ngừng ăn mòn thân thể của ta. Ta chỉ có thể bằng vào tu vi áp chế một cách cưỡng ép, vì chính mình kéo dài tính mạng ta tìm kiếm danh ý cùng cổ tịch, cuối cùng từ tiểu thương trong miệng đạt được ở xa trong phương bắc một tòa đại đế quốc có một cái độc đấu la danh xưng thiên hạ đệ nhất độc, ta cũng chính là vì thế mà đến. Độc Cô Bác hiếm thấy mặt mo đỏ ửng, hơi hơi cúi đầu. Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, vận mệnh không có khả năng một mực quan tâm một người, vật cực tất phản đạo lý cũng chính là vì vậy mà tới. Du Mộng Sơ đồng dạng nhẹ cười cười, nói, đồng dạng biết được tiên thảo ngươi có thể trong một mắt nhìn ra thân ta độc nào, liền có thể chứng minh ngươi không đơn giản. Thẩm Hàn Vũ xem thường, nói, ta sẽ không vô duyên vô cớ ra tay, dù là ngươi thiên tư cùng bận thế dù thế nào kinh người. Du Mộng Sơ lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đè nén nhỏ vụn đau đớn, nhẹ nói, ta biết thứ ngươi muốn, Cực Nam chi địa có một chỗ đốt diễm hỏa sơn, nơi đó có một đầu 10 vạn năm cấp bậc hỏa kỳ lân, ngươi giúp ta một lần, cái này chỉ hồn thú vị trí cụ thể cùng tin tức hai tay dâng lên, thứ yếu ngoại trừ những thứ này, gia tộc của ta truyền thừa mấy ngàn năm, có trên đời hoàn thiện nhất dược điện cùng truyền thừa mấy ngàn năm để lại bảo vật tùy ngươi chọn tuyển, như thế nào? Thẩm Hàn Vũ rốt cuộc đã đến cảm thấy hứng thú để, 10 vạn năm cấp bậc hỏa kỳ lân, tất nhiên là cực hạn chi hỏa thuộc tính, hắn cùng Tuyết Đế trên đại lục Hoàng Du ước chừng 1 năm rưỡi, cũng chỉ là miễn cưỡng bằng vào đan dược uy ra một cái nửa phế phẩm cực hạn chi hỏa xích hỏa phượng hoàng thôi, cái kia cũng ước chừng mài mòn bọn hắn gần nửa năm. Cực hạn chi hỏa biết bao hi hữu, càng không nói đến loại này tiên tiên cực trí chi hỏa siêu cấp hồn thú. Đến nỗi sau đó dược điện cùng bảo vật, Thẩm Hàn Vũ chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta muốn gia tộc của ngươi truyền thừa bảo vật bên trong ba thành, đồng thời, hoàn chỉnh dược điện ta cũng muốn một phần. Thẩm Hàn Vũ vừa cười vừa nói. Du Mộng Sơ cắn chặt môi dưới, cuối cùng chậm rãi nhụt chí, vẫn là gật đầu đồng ý ta đáp ứng, sau khi chuyện thành công, tất nhiên dâng lên. Thẩm Hàn Vũ không có gì bất ngờ xảy ra gật đầu, nói tiếp, phát thệ a. Du Mộng Sơ một giật mình, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Vũ nói, ngươi tính toán, ngươi ngược lại là thật cẩn thận. Thẩm Hàn Vũ không nói gì gật gật đầu. Cuối cùng, Du Mộng Sơ vẫn là lấy võ hồn cùng nhân cách của nàng phát thệ dựa theo trước mắt tốc độ, dù cho nàng dù thế nào áp chế, trong vòng 3 năm, nàng thập tử vô sinh, chớ đừng nhắc tới lúc này cùng Thẩm Hàn Vũ bọn người đánh một trận. Cùng Độc Cô Bác một trận chiến đã khiến động thể nội độc tố bạo động, nếu là lại tới một lần nữa, đoán chừng nàng liền thật sự cách cái chết không xa. Nàng là thiên tài, nhưng mà nàng cũng đồng dạng sợ chết. Phát xong thế sau, Du Mộng Sơ thần sắc càng thêm tiêu tụy, sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Tuyết Đế chậm rãi ngưng tụ ra một cái băng tình, sau đó dùng hồn lực nắm đến Du Mộng Sơ mặt phía trước. Du Mộng Sơ do dự một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi tiếp nhận, một cỗ thấu xương lạnh lập tức tràn vào thể nội, đem đau đớn ngắn ngủi áp chế xuống. Cảm tạ Du Mộng Sơ nhẹ nói, cùng là lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Tuyết Đế, đây là ta luyện chế rõ ràng cho đan, lấy dùng dược thảo cũng là ấm tính chất mà mềm mại đối với làn da và khí sắc tác dụng rất tốt, yên tâm đi, ta khinh thường với làm xuống độc cấp độ kia thi tiện sự tình ts, đẩy một bản trong đám bằng hữu đấu la cùng người. Từ phá toái võ hồn bắt đầu đấu la đại lục tuyệt đối đặc sắc dễ nhìn, đổi mới còn tác ổn định, đều cho đi ta hung hăng nhìn, đầu chó, không dễ nhìn huynh đệ ta biến nam lương đi trừng phạt hắn, đại cầu đầu, tấu chương xong, chương 140. Đảo vực tình huống, tinh quang thuộc tính bảo vật xe ngựa lắc hoàng du du lái ra thiên đấu thành cửa thành. Hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm phương hướng chạy tới. Tại rét lạnh áp chế xuống, Du Mộng Sơ hơi hơi dễ chịu hơn một chút, thần sắc không còn như vậy mất tinh thần, có một chút tinh thần. Độc Cô Bác nhìn xem ba người, thấp giọng thở dài, luôn cảm giác mình lúc trước một trận đánh là bị ai. Dù sao ai có thể nghĩ tới, một cái thân chúng kịch độc trạng thái nghiêm trọng trượt phong hào đấu la vậy mà có thể đè lên hắn hành hung một trận, mặc dù đối phương phân tốc năm chắc vô cùng tốt, nhưng trong lòng thương tích chỉ có thể từ hắn cái lão nhân này chính mình đã nhận lấy. Bất quá nhìn đối phương đối với hắn bích lân xà độc thuần thục ứng đối phương thức giải quyết, cái này đến từ xa xôi đảo vực nữ tử hẳn chính là tinh thông độc dược hoặc y dược. Ba người dò xét Du Mộng Sơ thời điểm, Du Mộng Sơ cũng tại dò xét ba người. Độc Cô Bác đại danh nàng thính do đại lục mà đến đi xa thương nhân nói qua, đơn đả độc đấu thực lực chính xác không mạnh, thế nhưng kinh khủng độc rắn cho dù là nàng cũng thiếu chút chúng chiêu, chớ đừng nhắc tới nàng vô luận là tại võ hồn vẫn là hồn lực thượng đô muốn hơi thắng một bậc. Đảo vực kỳ thực càng giống là một khối tiểu đại lục, phía trên thế lực rắc rối phức tạp, cùng đại lục cách một mảnh quần quần sóng ngầm biển cả. Trừ đại lục phương nam bộ phận gan lớn thương nhân sẽ ngẫu nhiên đi tới đảo vực tiêu thụ hàng hóa, cơ hội cùng đại lục chưa từng có bất kỳ trao đổi gì, mà Du Mộng Sơ gia thân gia tộc chính là đến từ này. Nàng võ hồn thức tỉnh thời điểm chính là đỉnh cấp thú vũ hồn cực vũ liệt chuẩn, càng là tiên thiên đầy hồn lực ưu việt thiên phú, chỉ là đáng tiếc là loại này gia tộc bọn họ chuyển thừa võ hồn tại cận đại ngàn năm qua cũng bắt đầu phương diện huyết mạch thoái hóa, ngược lại gia tộc bọn họ tại trên dược thảo một đường thành tích càng ngày càng vượt mức quy định cùng xuất chúng, gia tộc cũng bởi vậy vẫn như cũ hưng thịnh như lúc ban đầu. Cố gắng tu luyện đồng thời nàng cũng đón nhận gia tộc đối với nàng phương diện này bồi dưỡng, lấy cực cao ngộ tính rất nhanh liền triệt để nắm giữ gia tộc cơ hồ tất cả tri thức. Trong đó liền bao gồm liên quan tới tiên thảo cùng không thiếu hiếm thế độc thảo một bộ phận cô giải. Thẩm Hàn Vũ khí tức trên thân nội liễm và bình thản, nhưng chính là loại này bình thản lại làm cho người cảm thấy lưng sinh lạnh, từ đó cảm nhận được một cổ vô hình kinh khủng uy hiếp, không có thực lực cường đại hồn sư tuyệt đối không có khả năng nắm giữ như vậy khí chẳng. Mà một bên lạnh nhạt thời khắc tràn đầy xa cách cảm giác Tuyết Đế càng là để cho người ta cảm thấy sâu không thể thì. Phía trước tùy ý đông lại băng tinh liền có thể áp chế lại thể nội độc tố, thậm chí ngay cả mang theo bộ phận hồn lực đều bị trực tiếp đóng băng, loại tầng thứ này băng thuộc tính hồn sư nàng là lần đầu gặp. Cho dù là thời kỳ đỉnh phong nàng cũng không dám tại mấy người dưới mí mắt độc thủ, chớ đừng nhắc tới bây giờ sống sót cơ hội còn nắm ở người khác trong tay. Trong mắt Thẩm Hàn Vũ gió êm sóng lặng, đột nhiên cười cười, nói, có thể hay không cùng chúng ta giảng một chút trong miệng ngươi đảo vực tình huống. Du Mộng Sơ gật đầu một cái, không có cự tuyệt, nhẹ giọng mở miệng nói, đảo vực diện tích không lớn, từ vô số đảo nhỏ cùng hai đại chủ đảo cấu thành. Diện tích khoảng tương đương cái này thiên đấu đế quốc hai đại hành tinh chi cùng, nhân khẩu lại cực kỳ thưa thớt, bất quá 2 triệu chi chúng. Bởi vì một chút nguyên nhân, nơi đó hệ thống tu luyện so với đấu la đại lục bên này cũng không tính hoàn chỉnh, thậm chí rất nhiều lý luận cùng thể hệ đều không thể nhận được hoàn thiện, thậm chí xuất hiện hồn sư tỷ lệ cũng so đại lục thấp hơn. Ta trước khi rời đi, hai tòa chủ ở trên đảo chỉ có một vị phong hào đấu la, hơn nữa tuổi đã không nhỏ, còn lại hồn sư phần lớn giải rác phân bố, một số nhỏ thuộc về cá biệt thế lực. Du Mộng Sơ nguyện ý nói ra những thứ này cũng là có nguyên nhân, đảo vực cuối cùng chỉ là đảo vực, đủ loại tài nguyên cùng đại lục vô pháp so sánh, thậm chí lại càng dễ đụng phải khí hậu ác liệt cùng hồn thú tập kích, càng cuối cùng rất lại phía sau cơ hồ bét sạch tất cả khu vực, chỗ như vậy đừng nói là giống Thẩm Hàn Vũ mấy người loại này nhìn liền tầm mắt khá cao nhân vật tầm thường bình dân đều hận không thể trốn tránh. Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, vốn là muốn đi vơ vét một phen, tâm trong nháy mắt lạnh hơn phân nửa, một cái như thế bình thường khu vực, quả thực không xứng để cho hắn đệ bụng. Ngươi tựa hồ đối với y dược các loại rất nhiều tinh thông. Thẩm Hàn Vũ nói tiếp. Du Mộng Sơ vẫn gật đầu, không có phủ nhận. Một cái đối với y dược tinh thông như vậy người, rất không có khả năng hoàn toàn nhìn không ra một gốc tiên thảo lợi và hại. A Thẩm Hàn Vũ yếu đất nói, có chút không hiểu. Đối với tên thiên tài này mà thông tuệ nữ tử, hắn có một loại cùng là thiên tài đồng vị cảm giác, cũng nguyện ý nhiều lời vài câu. Du Mộng Sơ khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở đủ cười, gió nhẹ thông qua rộng mở song xa nhẹ nhàng thổi lên sợi tóc của nàng, thậm chí ngay cả mang theo sắc mặt của nàng đều lại tái nhợt một tia. Ha ha, nói thật với ngươi lại có làm sao? Ta trước đó chính xác phát giác một chút không thích hợp, nhưng cùng lúc ta đối với thực lực của mình quá mức tự tin, chọn bện tri thức lý luận cùng đối với dược thảo không có gì sánh kịp nắm giữ lực để cho ta cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể khống chế lại bất ngờ phát sinh phục dụng trúc tuyền mạt đi qua một đoạn thời gian chính xác như ta mong muốn cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, ta cũng một trận bắt đầu buông lỏng xuống, thẳng đến 2 tháng. Sau, độc tố đột nhiên không hề có điểm báo trước từ trong cơ thể ta bộc phát, trong lúc nhất thời tốc độ nhanh để cho ta chỉ có thể tới kịp dùng tu vi áp chế một cách cưỡng ép, sau đó trong một đoạn thời gian, ta hao phí đại lượng tâm tư rõ ràng một bộ phận độc tố. Thẳng đến ta chiếm được đến từ đại lục tin tức, Thẩm Hàn Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không có cái gì bất ngờ cảm giác, từ mới vừa bắt đầu phát giác được Du Mộng Sơ là chúng tiên thảo chi độc lúc hắn liền có điều suy đoán. Vấn đề của ngươi ta sơ bộ biết, băng hỏa lưỡng nghi nhãn xung quanh còn có rất nhiều không biết tên tiên thảo, giải quyết bên trong cơ thể ngươi độc tố nên vấn đề không lớn, bất quá để cho ta hiếu kỳ chính là, trên người ngươi tựa hồ có vật gì khác. Thẩm Hàn Vũ khẽ cười nói. Du Mộng Sơ con ngươi hơi hơi co rút, nhưng mặt ngoài vẫn là loại kia hư nhược trạng thái, bất động thanh sắc nói, "À, như thế nào?" Thẩm Hàn Vũ hơi hơi mở bàn tay, sau đó hùng hồn hồn lực cũng dẫn đến không khí chung quanh nhanh chóng ngưng kết, từng chút yếu ớt đến mức tận cùng điểm sáng hiện ra, cuối cùng chậm rãi tại Thẩm Hàn Vũ lòng bàn tay ngưng kết, tầng cuối cùng nhàn nhạt băng xương chậm rãi bao trùm mà lên, hóa thành một quả trong suốt tiểu cầu, trong đó điểm điểm tinh quang lấp lóe, giống như đầy sao. Thuần túy tinh linh chi khí, đây cũng không phải là ngươi hồn lực tố tính, hoặc có lẽ là, đậm đà như vậy tinh linh chi khí, chỉ có tại tinh thần chi lực nồng nặc nhất chỗ đản sinh tinh quang thuộc tính sinh mạng thể mới có thể nắm giữ. Theo lý thuyết, trên người ngươi nhất định là có cái gì liên quan tới tinh quang thuộc tính bảo vật, nếu là người bình thường có thể còn thật sự không phát hiện ra được dị thường. Du Mộng Sơ chậm rãi trọi người lên, trong mắt dâng lên một tia cảnh giác. Nói, ngươi nắm giữ một khối phẩm chất cực kỳ tốt đầu hồn cốt, đúng không? Thẩm Hàn Vũ lơ đến gật gật đầu, nói, chính xác, mới đầu ta cũng không hướng phương diện này nghĩ, nhưng theo thời gian đưa đẩy, trên người ngươi tinh linh chi khí chẳng những không có yếu bất ý tứ, hơn nữa càng nồng nặng, ta liền đã xác định trên người ngươi nhất định là có một kiện tinh quang thuộc tính bảo vật. Tấu chương xong, chương 141. Có thể tái sinh tiên thảo. Chuẩn bị giải độc, Du Mộng Sơ nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Vũ nhìn nửa ngày, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ nói, là ta sơ sót, chỉ là không nghĩ tới cảm giác của ngươi nhạy cảm như thế, nhạy cảm đến để cho ta có chút luống cuống. Thẩm Hàn Vũ cười cười, không có trả lời. Ta đáp ứng ngươi đổ vật một kiện cũng sẽ không thiếu, thậm chí có thể cho thêm ngươi một thành, nhưng mà duy chỉ có vân tinh cây trà, ta không có khả năng cho ngươi. Dù cho ta mất đi sinh mệnh, Du Mộng Sơ âm thanh trở nên kiên định, cảm xúc cũng theo đó chập trùng, trên cánh tay lục sắc đường vân cũng theo đó trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Vân tinh cây trà sao? Thẩm Hàn Vũ thấp giọng cười nói, sau đó nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, không nên kích động, bên trong cơ thể ngươi độc tố số lượng quá mức khổng lồ, dù cho ngươi đã từng loại bỏ qua một bộ phận, nhưng bất đắc dĩ những độc tố này đã xâm nhập phế tạng, ngươi càng kích động, càng điều động nguồn lực cùng cảm xúc, những độc tố này thì sẽ càng phát hoạt động mạnh, tuổi thọ của ngươi cũng sẽ tùy theo vô hạn rút ngắn. Du Mộng Sơ nhất giật mình, sau đó chậm rãi trầm thấp tiếp. Tuyết Đế tọa tại bên cạnh Thẩm Hàn Vũ, cũng không có muốn tham dự nói chuyện ý nghĩ, hai con ngươi bình thản, giống như là không có để ý chút nào. Thẩm Hàn Vũ chờ Du Mộng Sơ điều chỉnh tâm tình xong, khẽ cười nói, xem ra cái này cái gọi là vân tinh cây trà đối với ngươi rất trọng yếu. Du Mộng Sơ nâng lên hai con ngươi, sau đó nói, vân tinh cây trà là gia tộc chúng ta truyền thừa mà đến tiên thảo, có thể nói là chúng ta bơi nhà đặt chân gốc rễ. Thẩm Hàn Vũ hơi kinh ngạc, nói, truyền thừa tiên thảo? Du Mộng Sơ do dự một cái trước mắt, sau đó có chút bất đắc dĩ nói như vậy, một gốc tiên thảo đều có nhiều loại công hiệu, hoặc là võ hồn tiến hóa, hoặc là hồn lực tăng nhiều, hoặc là tăng cường tinh thần lực, hoặc là thay đổi thể chất, lại mỗi cái phương diện đều vượt xa đồng dạng dược thảo. Nhưng vân tâm cây trà khác biệt, nó chỉ có một cái năng lực, đó chính là tăng thêm tốc độ tu luyện, lại ở phương diện này cũng không so khác tiên thảo công hiệu rõ rệt bao nhiêu, là nhưng nó nhưng như cũng bị cho rằng là hữu dụng nhất tiên thảo một trong, nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì vân tâm cây trà có thể tái sinh tính chất. Khác tiên thảo hấp thu liền sẽ tiêu thất, bình thường chỉ cung cấp một người dùng, dù cho lưu lại rễ cây cũng cần rất lâu mới có thể một lần nữa nảy mầm mọc ra, nhưng vân tâm cây trà lá trà có thể nhiều lần lớn lên, cung cấp nhiều người sử dụng, mặc dù hàng năm sản lượng không nhiều, nhưng cũng là thực sự có thể tái sinh tiên thảo. Du Mộng Sơ tiếng nói rơi xuống, Thẩm Hàn Vũ đều không khỏi sững sờ chỉ chốc lát. Có thể tái sinh tiên thảo, dù cho công hiệu không thắng khác tiên thảo, nhưng duy chỉ có trong khoảng thời gian ngắn có thể tái sinh đầu này liền đủ để siêu việt vô số tiên thảo, trở thành được hoan nghênh nhất cái kia một gốc. Một lần báo hòa bữa bữa no bụng đạo lý này tin tưởng rất nhiều người đều có thể làm ra quyết định chính xác. Bất quá, vân tinh cây trà mặc dù sản lượng so với khác tiên thảo tới nói xem như cao sản, nhưng cũng có khuyết điểm bưng. Lần thứ nhất phục dụng vân tinh cây trà lá trà hiệu quả cùng bình thường tiên thảo không khác, nhưng lần thứ hai phục dụng hiệu quả liền sẽ gãy đôi hơn phân nửa. Lần thứ ba cơ hồ đã cùng bình thường dược thảo không khác, nếu như nhiều hơn nữa vậy liền cơ hồ không dùng được. Du Mộng Sơ lại tiếp lấy nói bổ sung. Thẩm Hàn Vũ nhìn một chút trong mắt mang theo một chút cảm giác khẩn trương Du Mộng Sơ, sau đó khẽ cười nói, rất không tệ tiên hảo, không biết có thể trong mắt Du Mộng Sơ xuất hiện sờ một cái quả là thế thần sắc, sau đó nói, Vân Tinh cây trà bản thể ta không có khả năng cho ngươi, phía trên đã có ta hồn lực ấn ký, một khi ta dẫn động hồn lực, vậy cái này Chu Tiên Thảo liền sẽ triệt để tiêu vong trên thế gian, ta cho ngươi tối đa là 3 mảnh lá trà. Thẩm Hàn Vũ nhíu nhíu mày, nói, 5 mảnh không được, nhiều nhất 3 mảnh. 7 mảnh. Ngươi tính toán, nhìn ngươi đang thương như vậy, 9 mảnh là được rồi. Cuối cùng vẫn là lấy Thẩm Hàn Vũ nhượng bộ dưng dưng nhận lấy 9 mảnh ẩn chứa điểm điểm tinh quang lá trà chấm dứt. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem túi đầu Du Ngộng Sơ có chút im lặng nói, mới 9 mảnh lá trà mà thôi, như thế nào giống như muốn ngươi mệnh, phía trước nói cho ta gia tộc của ngươi 4 thành bảo vật thời điểm ngươi đều không có phản ứng lớn như vậy. Du Ngộng Sơ ho khan hai tiếng, trên mặt hiện ra một vòng không bình thường sắc mặt từng đỏ, nhưng vẫn là cường ngạnh hồi đáp, Vân Tinh cây trà 1 năm sản lượng tối đa cũng chỉ có 4 mảnh lá trà, ngươi lấy đi cái kia 9 mảnh đã là trên người của ta tiếp. Cỡ 8 thành lá trà hơn nữa dựa theo Vân Tinh cây trà trước mắt trạng thái, sau này đã rất khó duy trì số lượng như vậy sản xuất. Thẩm Hàn Vũ ư một tiếng, sau đó đem Tuyết Đế đầu ấn vào trên bả vai mình dựa vào, ánh mắt cũng theo đó chuyển hướng ngoài cửa sổ. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Thời gian qua đi mấy năm lần nữa đi tới nơi này chỗ Thiên Địa Bảo Địa, Thẩm Hàn Vũ rất rõ ràng cảm giác được trung quanh trong trời đất nguyên lực đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, dù sao Băng Long hai đại long vương cũng đã theo hắn rời đi, không có duy trì cân bằng vận dẫn, ở đây sớm muộn sẽ chậm rãi tiêu vong. Đi tới phía dưới thổ địa phía trên, Thẩm Hàn Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó chỉ thấy hắn tại hồn đạo khí nội một trận tìm kiếm, cuối cùng tại chỗ sâu nhất lật ra một gốc đại hiệu xỉu A Lam kim sắc thực vật. Thẩm Hàn Vũ khẽ miệng giật một cái, sau đó thở dài một tiếng, tùy tiện tìm một chỗ không có cỏ dại thổ địa liền trực tiếp đem gốc cây này ăn 2 năm cho Lam Ngân Hoàng cho tiếp. Tuyết Đế bu lại, trong mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ, nói, 10 vạn năm cấp bậc Lam Ngân Hoàng bản thể là gì sẽ ở ngươi ở đây? Thẩm Hàn Vũ câu lên một nụ cười, nói, một cái ngu xuẩn mà thôi, lấy được nàng bản thể sau đó sự tỉnh quá nhiều cấp quên tại hồn đạo khí lý. Tuyết Đế liếc qua Thẩm Hàn Vũ sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú vô luận như thế nào cùng nàng đều không hề quan hệ, đó là đế thiên cùng đám hung thú kia nên chú ý sự tình, tất nhiên bọn hắn đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không đần độn chạy tới xen vào việc của người khác. Đi tới thế giới loài người lâu như vậy, đối với những đại lục này bên trên có tin đồn kỳ văn dị sự, nàng cũng coi như là có nhiều đọc lướt qua. Bên kia đọc cô bác nhưng là đứng tại Du Ngộng Sơ sau lưng cách đó không xa, hơi xúc động nhìn xem mảnh này hắn khi xưa đồ ăn vườn. Du Ngộng Sơ nhưng là chấn kinh du tẩu tại cả tòa Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn xung quanh, tựa hồ ngay cả thân thể bên trên khó chịu đều bị ngắn ngủi quên lãng. Thẩm Hàn Vũ dắt Tuyết Đế đi tới, khẽ cười nói, xem ra ở đây rất nhiều tiên thảo ngươi cũng nhận biết, như thế nào, có cần sao? Du Ngộng Sơ khán đến Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế dắt hai tay sau hiểu do gật đầu, sau đó suy tư phút chốc nói, cho ta một đóa tiên lộ hoa cùng tinh linh thảo chính là, hai loại tiên thảo cũng không tính chân quý dường nào, nhưng thắng ở giải độc hiệu quả nhất lưu, cùng ta có đại dụng, đồng thời nếu là có ưu hương khỉ là tiên phẩm nhụy hoa xem như phụ liệu liền tốt hơn, cái kia cho ta 2 ngày thời gian. Không nói đem thân thể bên trong độc tố triệt để thanh trừ, nhưng ít ra cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn lại độc tố lan tràn. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, nói, ngươi tùy ý à, ở đây những thứ khác tiên thảo ta cũng không quen thuộc, sau đó còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ phân biệt một phen, đến nỗi ưu hương khỉ là tiên phẩm. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt chuyển hướng độc cô bác. Du Ngộng Sơ kỳ quái lườm Thẩm Hàn Vũ một mắt, sau đó cũng đem ánh mắt chuyển qua độc cô bác trên thân. Độc cô bác mặt mo đỏ ửng, sau đó cấp tốc từ hồn đạo khí trung lấy ra một cái hoàn toàn phong bế hộp ngọc, đem hắn sau khi mở ra lộ ra một gốc không trọn vẹn không chịu nổi màu hồng nhạt lớn hoa. Nguyên bản giống như thủy tinh óng ánh trong suốt phiến lá lúc này đã trở nên có chút khô cạn, màu tím nhụy hoa cũng có chút mất tinh thần không phân chấn, toàn bộ nhìn giống như bị tàn phá đồng dạng. Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, vô ý thức hỏi, lão giả, ngươi đem cái đồ chơi này coi như ăn cơm. Chương 142. Gặp lại Diệp Linh Linh, giải độc hoàn tất, cùng Tuyết Đế giao tâm, 4K đại trường, nhận được Thẩm Hàn Vũ cho phép sau đó Du Ngộng Sơ lấy đi ưu hương khỉ là tiên phẩm nhụy hoa, mặc dù công hiệu trôi mất không thiếu, nhưng thắng ở mùi vẫn như cũ coi như nồng đậm, ngược lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là tại lấy đi nhụy hoa sau đó gốc cây này ưu hương khỉ là tiên phẩm xem như triệt để bị hỏng, bây giờ lấy đi ra ngoài tối đa cũng liền hấp dẫn một chút thấp niên hạn hồn thú chạy tới tranh đoạt, nếu là hơi lớn mạnh một chút hồn thú, đoan chừng cũng đã không hề có tác dụng. Du Ngộng Sơ cầm cần tiên thảo cùng bộ phận thảo dược sau đó liền đi độc cô bác lúc đầu động phủ luyện chế đan dược, trong lúc đó thiếu chút nữa thì dặn đi dặn lại đám người không cần tới quấy rầy. Thẩm Hàn Vũ mấy người tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, đối với Du Ngộng Sơ bọn hắn không nói có bao nhiêu hảo cảm, nhưng ít ra cảm giác được đối phương phẩm tính cũng tệ, nếu là xem như bằng hữu lời nói cũng là đáng lui tới. Đương nhiên, bị đánh một bữa độc cô bác liền không nghĩ như thế. Tại thời gian nhàn hạ, Thẩm Hàn Vũ đem chính mình từng tại nơi này tao ngộ xem như nói đùa giảng cho Tuyết Đế nghe. Tuyết Đế nghe rất chân thành, cho Thẩm Hàn Vũ một loại hảo hài tử lên lớp nghe giảng cảm giác, hết sức kỳ lạ. Độc cô bác khó tiếp thụ bị hành hung một trận xấu hổ cảm giác cùng thức ăn cho chó mang tới hôi chô vị, tùy tiện tìm một cái lý do liền sớm lưu người, ở đây liền chỉ còn lại có Thẩm Hàn Vũ Tuyết Đế hai người. Cùng người yêu ở cùng một chỗ thời gian lúc nào cũng bị sung sướng cùng vui vẻ tràn ngập, Thẩm Hàn Vũ rất tình nguyện cùng Tuyết Đế giảng một chút hắn trước kia đủ loại công tích vĩ đại nam hải tử tựa hồ cũng có dạng này yêu thích, Tuyết Đế nhưng là tựa ở Thẩm Hàn Vũ trong ngực an tĩnh lắng nghe, thưởng thụ lấy nàng mấy chục vạn năm ở giữa thiếu hụt ấm áp cùng tình cảm bao trùm. Thẩm Hàn Vũ nhưng là vỗ nhẹ nhẹ lấy Tuyết Đế cõng, không phải hắn nghĩ trụ, mà là kiếp trước thêm kiếp này cũng là trình độ nào đó cảm tình đứa đần, cũng chỉ có thể nghĩ tới đây loại an ủi phương thức. Thẩm Hàn Vũ Tuyết Đế nhẹ giọng kêu. Thẩm Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn Tuyết Đế sẽ trực tiếp gọi tên của hắn, nhưng vẫn là nhẹ nói, ta tại đáp ứng ta, không nên rời bỏ ta, vĩnh viễn. Vĩnh viễn Tuyết Đế âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà mang theo một loại sâu đậm ý lại cảm giác, lại phảng phất là một loại khẩn cầu. Thẩm Hàn Vũ không có trả lời, chỉ là dạng Tuyết Đế ôm càng chặt một chút. Thời gian đã tới 3 ngày sau. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế hai người tại có chút sốt sét trên giường lớn tỉnh lại, ngày đã cao chiếu, đơn giản đoán chừng phía dưới, ít nhất đã qua cơm trưa thời gian, đơn giản thu thập một phen sau, hai người mới khoan thai chậm rãi đi phòng ăn khách sạn ăn một bữa cơm trưa. Sau đó thường ngày đi tới đấu hồn tràng quan chiến giết thời gian, đối với cái này biểu diễn thi đấu, xem chừng cũng chỉ là một ngụy trang, kỳ thực càng giống là thiên đấu đế quốc đối với thế hệ trẻ tuổi thực lực một loại hiện ra, dù sao ai biết trong đám người đến cùng có bao nhiêu đến từ Tinh La đế quốc cùng Vũ Hồn Điện thám tử. Đi tới Thiên Thủy học viện đợi chiến khu, Thủy Ngưng Băng đang tựa vào băng lánh trên vách tường phát giang ốc, mà mấy cái nha đầu nhưng là tùy ý ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí có mấy cái trên thân còn mang theo mấy đạo rõ ràng vết thương, trong đó thậm chí bao gồm Thủy Băng Nhi. Các ngươi đã tới. Thủy Ngưng Băng chú ý tới hai người, lên tiếng chào. "Ân, Thủy Di, đây là thế nào?" Thẩm Hàn Vũ có chút hiếu kỳ nói. Thủy Ngưng Băng có chút phiền muốn nói, đừng nói nữa, vừa mới bọn nha đầu cùng hoàng đấu chiến đội đánh một trận, độc đấu La Tiền Bối tôn nữ độc cô nhạn cũng là hồn tông cảnh giới, Băng Nhi đều có chút hạn chế không được độc tố của nàng, bị cái kia Ngọc Thiên Hằng bắt không được cơ hội đem sóng xanh cùng Tuyết Vũ đều đào thải tiếp, Lưu Ngọc bị hai cái Huyền Vũ quy hồn sư hạn chế lợi hại, nếu không phải là cuối cùng độc cô nhạn thôi động hồn kỹ hồn lực hao hết, đoán chừng trận đấu này liền treo sóng xanh tố chất thân thể không mạnh, thủ điểm vết thương nhẹ, A Ngọc ngược lại là có tốt, Băng Nhi không cẩn thận nhiễm đến độc tố, lại chính diện chịu Ngọc Thiên Hằng một trảo, thủ điểm nội thương rất nhỏ. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt ném đi, Thủy Băng Nhi đang tựa vào Thủy Nguyệt Nhi trong ngực ngồi liệt trên mặt đất, mà trước mặt nhưng là một cái người mặc áo đen thiếu nữ tóc lam, trong tay nhưng là một đóa tiểu nộn nhu mỹ màu hồng phấn hoa hải đường, dưới chân hai cái màu vàng hồn hoàn lập lòe, màu trắng cánh hoa hình dáng tia sáng không ngừng tràn vào thụ thương đám người thể nội, thương thế cũng lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Diệp Linh Linh Thẩm Hàn Vũ thấp giọng nói. Thủy Ngưng Băng có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút Tuyết Đế thần sắc, mới lên tiếng, "Ngươi bên nàng?" Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, nói, "Phía trước ra ngoài lịch luyện đi ngang qua cấp căn đạt tư thành thời điểm gặp qua một lần." Lúc đó ta dùng tinh thần lực ngụy trang khuôn mặt, lại gấp rút lên đường, chỉ là miễn cưỡng xác định là ai mà thôi. Thủy Ngưng Băng điểm gật đầu, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, nha đầu này tính tình rất lạnh, nhưng bản tính thiện lương cứng cỏi, là mầm mống tốt, nếu không phải là nàng đã gia nhập hoàng đấu chiến đội, ta đều nghĩ phá lệ đem nàng thu vào học viện, bất quá nàng cũng là người đáng thương, gia tộc bị thất bảo Lưu Ly tông chen ép lợi hại, nghe nói gia gia của nàng cũng chính là đại lục đệ nhất thần y Diệp Nhân Tâm quanh năm du tẩu trên đại lục cũng có bộ phận này nguyên nhân. Thẩm Hàn Vũ không đưa có thể hay không gật đầu. Hắn kiếp trước xem ạ niềm thời điểm kỳ thực liền rất quen thuộc nhân vật này, nhất là đồng đội chiến ý trầm thấp nàng đứng ra cổ vũ đội hữu một khắc này. Nhìn tình huống à, gần nhất thiên đấu thành thế cục bất ổn, làm cái gì ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói. Thủy Ngưng Băng điểm gật đầu, biểu thị đồng ý một bên khác. Diệp Linh Linh trị liệu cũng gần như kết thúc, theo hồn hoàn cùng võ hồn chậm rãi bị thu hồi, Diệp Linh Linh dễ dàng khẩu khí, thể nội hồn lực cảm giác trống rỗng để cho nàng từng đợt hoảng hốt. Thẩm Lưu Ngọc ở bên cạnh trực tiếp đỡ cánh tay của nàng, mấy cái khác nha đầu cũng toàn bộ bu lại, có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Linh Linh. Mặc dù bị thương, nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt, các nàng cũng không oán hận đối diện hoàng đấu chiến đội, dù sao nhân gia hạ thủ lúc không chỉ có cực kỳ chú ý phân tích, thậm chí sau trận đấu còn chủ động để cho bọn hắn hệ chữa trị hồn sư tới trợ giúp các nàng chữa thương, nói thế nào bọn họ đều là hợp cách đối thủ. Diệp Linh Linh có chút mất tự nhiên chậm rãi đưa cánh tay từ Thẩm Lưu Ngọc trong ngực lấy ra ngoài, nhìn xem chúng nữ biểu tình quan tâm, có chút không thích đứng nói, "Chị liệu xong, ta đi." Còn chưa khởi hành, Thủy Băng Nhi liền ngay sau đó một bước giữ nàng lại cánh tay. Diệp Linh Linh có chút cứng ngắc quay đầu lại, mà không thay đổi nhìn xem Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi dừng một chút, nhẹ nói, "Đa tạ ngươi." Diệp Linh Linh khẽ gật đầu một cái, sau đó liền quay người rời đi. Đi ngang qua Thủy Ngưng Băng bên cạnh lúc nàng hơi hơi không lời, xem như hành lý, khóe mắt liếc qua đang nhìn chăm chú đến Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế thời gian ngừng lại dừng mấy giây, tại trên thân Thẩm Hàn Vũ dừng lại nhiều nhất, hẳn có 2 giây dáng vẻ. Theo liền cấp tốc biến mất ở đám người trong tầm mắt. Thẩm Hàn Vũ có chút hiếu kỳ, vừa mới Diệp Linh Linh trong mắt chợt lóe lên thần sắc đều khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái. Thủy Băng Nhi chúng nữ cũng nhao nhao bu lại, Thẩm Lưu Ngọc lớn tùy tiện nói, "Ai, đáng tiếc xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ võ hồn năng lực chữa trị còn như thế cường đại, vậy mà mỗi ngày ngâm mình ở một đám nam nhân trong đống." Thủy Băng Nhi cũng gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, xem như đối thủ, bọn hắn là hợp cách đối thủ, nếu như xem như đồng đội, ta nghĩ nàng cũng nhất định tối hợp cách một cái kia. Tuyết Đế hơi hơi ngước mắt liếc qua Diệp Linh Linh rời đi phương hướng, lại nhìn hết thể bình thường Thẩm Hàn Vũ, nhưng giác quan thứ 6 đều khiến nàng cảm giác có chút khác thường. Ánh mắt hoán đổi đi tới Băng Hỏa Lượng Nghi Nhãn. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế vừa mới đi vào, liền phát hiện khắp nơi vơ vét lấy thảo dược Du Mộng Sơ. Nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ hai người, nàng có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng giang tay ra, nói, "Yên tâm đi, ta chỉ là hái một chút dược thảo luyện dược, không có đánh tiên thảo." Chú ý Thẩm Hàn Vũ tinh thần lực nhẹ nhàng đảo qua, xác định không có vấn đề sau đó khẽ gật đầu một cái. "Ngươi đọc không chế được." Du Mộng Sơ khẽ gật đầu một cái, nói, "Có thể khắc chế tiên thảo kịch độc nhất định chính là một loại khác tiên thảo, ta đem những độc tố này ngưng kết cùng một chỗ, sau đó dùng phương thức đặc thù đem hắn pha loãng hóa thành tinh thuần hồn lực hấp thu, hồn lực cũng có thể để thăng cực lớn một bộ phận." Thẩm Hàn Vũ nhún nhún vai, nói, "Ngươi ngược lại là một điểm thua thiệt nhất quyết không ăn, lại còn có thể nghĩ ra loại này để thăng hồn lực phương pháp, vậy ta chúc ngươi may mắn." Du Mộng Sơ gật gật đầu, nói, "Đến đây đi, ta mang các ngươi nhận những thứ này tiên thảo a, sau đó cũng đừng nói ta không tuân thủ ước định." Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế lẫn nhau, đồng ý thời gian đã tới trạm vào tối. Thủy Băng Nhi mấy cái nha đầu nhìn xem đang ôm lấy bát cuồng huyễn cơm Du Mộng Sơ trợn mắt hốt mồm, ngay cả Thủy Ngưng Băng đều không khỏi buông đũa xuống, do dự phút chốc, nhẹ nói, "Tiểu Mộng, cái kia, ngươi ăn nhiều như vậy, còn không có ăn no sao?" Du Mộng Sơ có chút ngượng ngùng buông chén đũa xuống, vừa cười vừa nói, "Thủy tỷ tỷ." Nhanh Thủy Ngưng Băng che miệng cười yếu ớt, sau đó lại đi xới cơm. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế nhưng là yên tĩnh đang ăn cơm, hai người bọn họ ở phương diện này rất thống nhất, lúc ăn cơm rất ít nói chuyện. Huyễn xong cuối cùng một bát gạo cơm, Du Mộng Sơ buông chén đũa xuống, có chút thỏa mãn nói, "Ta đã rất lâu không có ăn no thức ăn nơi này, lại muốn so với chúng ta bên kia dễ ăn một chút." Hai chúng nữ cười nhẹ, Thủy Ngưng Băng mở miệng lần nữa nói, "Ưa thích ngay tại đại lục chờ lâu một đoạn thời gian, hoan nên ngươi đi học viện chúng ta làm khách." Du Mộng Sơ ngẹo đầu suy tư phút chốc, sau đó vừa cười vừa nói, "Tốt, ta vừa vặn cũng chuẩn bị sẽ ở trên đại lục đợi một thời gian ngắn học tập cho giỏi một chút đại lục tri thức, Thủy tỷ tỷ không chê ta phiền liền tốt." Thủy Ngưng Băng cười nhẹ, trong lúc nhất thời rất có lấy phong tình bạn chủ ý, "Vị yên tâm đi, Thiên Thủy học viện vẫn là nuôi lên ngươi." Ngoài miệng nói như vậy, Thủy Ngưng Băng tâm bên trong tính toán nhỏ nhặt đã đánh vang động trời, tiến vào Thiên Thủy học viện còn nghĩ chạy, làm sao có thể chứ, chờ ngươi ở quen thuộc, cùng mấy cái nha đầu có cảm tình không nỡ mấy cái nha đầu, làm sao có thể cam lòng đi, đến lúc đó Thiên Thủy học viện liền lại nhiều một cái phong hào đấu la, tuyệt tuyệt tuyệt. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế lẫn nhau, sau đó ăn ý tiếp tục ăn cơm, rất nhiều chuyện tất cả mọi người hiểu, chỉ là giả bộ không biết mà thôi. Liên đang như cảm tình chàng đánh cờ, cũng là như thế. Ban đêm, Thẩm Hàn Vũ từ trong tay Du Mộng Sơ lấy được một phong hồn thú da lông chế thành sủ xì đồ, phía trên thô sơ giản lược tiêu chú mấy cái địa điểm, thứ yếu chính là dối như tơ vọt nhưng cặn kẽ đánh dấu, cơ hồ đem tất cả đồ vật đều miêu tả một lần. Tuyết Đế tựa ở Thẩm Hàn Vũ trên vai, nhẹ nói, "Kỳ Lân là điểm lãnh thú, đồng thời cũng là đủ để cùng đỉnh cấp chân long địch nổi siêu cấp hồn thú, bất quá theo tuổi lưu truyền, bọn chúng cũng sắp biến mất tại trong lịch sử, 10 vạn năm cấp bậc Kỳ Lân, dựa theo thực lực tới nói, không hề yếu tại bình thường hung thú, thậm chí có thể nói so hung thú càng thêm hi hữu." Thẩm Hàn Vũ khẽ ngữ, nói, "Nhìn hòn đảo này vực vị trí, hẳn chính là tại đại lục cùng đảo vực ở giữa một chỗ đảo vực phía trên, đến lúc đó ngươi cùng ta đi thôi, đường đi quá mức xa xôi, mang lên mấy cái nha đầu hoặc những người khác quá ảnh hưởng tốc độ cùng tiến trình, ta cũng không có quên, không cần nửa năm ta còn muốn đánh với ngươi một trận." Tuyết Đế vùi đầu vào Thẩm Hàn Vũ trong ngực, tiếng trầm nói, "Không nội, chờ ngươi đủ cường đại lại nói, ta sợ đả thương ngươi." Thẩm Hàn Vũ có chút buồn cười nói, "Chẳng lẽ ngươi còn có thể thay đổi thời gian sao?" Tuyết Đế nặng nề ừ một tiếng. "Thẩm Hàn Vũ, cùng đi thần kiểm tra nói một cách khác rất nhiều nơi hạn chế rất nhỏ, ít nhất ta chính là như thế, vô luận là ta, vẫn là băng thần, có thể cũng chỉ là hy vọng ngươi sớm đi trở nên càng cường đại." A Tuyết Đế nhẹ nói, nhẹ nhàng cọ sát Thẩm Hàn Vũ cặp kia lạnh lùng trong đôi mắt đẹp tràn đầy lưu luyến quan tâm cùng lưu tình. "Vậy cũng tốt, ta nghĩ băng thần nếu như tại thế, đó nhất định là cái sáng suốt thần linh." Thẩm Hàn Vũ vừa cười vừa nói. Tiếng nói chưa xuống, hắn tinh thần chi hải bên trong hạt châu kia hơi hơi rung động rồi một lần, tựa hồ thực sự đáp lại Thẩm Hàn Vũ câu nói này. Thẩm Hàn Vũ nụ cười cứng ngắc lại phút chốc, sau đó nói tiếp, "Đối với Du Mộng Sơ ngươi nhìn thế nào?" Tuyết Đế trầm mặc phút chốc, nói, "Phẩm tính không kém, đáng giá kết giao." Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, Tuyết Đế cảm thụ ngược lại là cùng hắn không sai biệt lắm. "Thẩm Hàn Vũ." Tuyết Đế nhẹ giọng kêu. Thẩm Hàn Vũ hơi hơi cúi đầu, chờ đợi Tuyết Đế nói tiếp. "Thẩm Hàn Vũ, ta có thể cảm giác được, tâm của ngươi tựa hồ không phải hoàn toàn tại ta chỗ này." Tuyết Đế nhìn xem Thẩm Hàn Vũ hai mắt, nhẹ nói. Thẩm Hàn Vũ sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, "Vì cái gì nói như vậy?" Tuyết Đế tay hung hăng bóp bóp Thẩm Hàn Vũ bên hông thịt mềm, nói, "Nữ nhân duyên của ngươi rất tốt, mà ngươi là một cái tham lam lại người ích kỷ." Thẩm Hàn Vũ ôm Tuyết Đế, nhẹ nói, "Đây chính là ngươi gần nhất hứng thú không tốt nguyên nhân sao?" Tuyết Đế nặng nề gật đầu một cái, không có che giấu. Hoàng hôn đèn đuốc phía dưới, Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, "Ngươi cũng đã nói, ta thừa nhận ta là ích kỷ lại người tham lam, đúng và sai tại ta chỗ này không có khác biệt lớn, vô luận ta biến thành bộ dạng gì, ngươi cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta, cùng ta cùng một chỗ thành thần, tại vô tận trong năm tháng tư thủ tương vọng." Tuyết Đế, "Ngươi hiểu chưa?" Tuyết Đế cười nhẹ một tiếng, sau đó thấp giọng mắng, "Ngươi thật là một cái hỗn đản." Sau đó liền tự mình xoay người nằm đi một bên, sợi tóc màu trắng tùy ý vung vãi ở trên giường. Thẩm Hàn Vũ từ phía sau ôm lấy Tuyết Đế, nghe Tuyết Đế trên người mùi thơm ngát, cảm thụ được không có gì sánh kịp cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn. Tuyết Đế chậm rãi xoay người đem thân thể vùi vào Thẩm Hàn Vũ trong ngực, mở to miệng trọng trọng tại Thẩm Hàn Vũ trên lồng ngực cắn một cái, thẳng đến cảm nhận được mùi máu tươi mới chậm rãi buông ra. Thẩm Hàn Vũ tùy ý Tuyết Đế phát tiết, thẳng đến Tuyết Đế lạnh như băng môi chủ động in lên. Đêm dài đằng đẵng. Đoét, càng nghĩ, đơn nữ chính tiết nối hơi nhiều, vẫn là phải hậu cùng, không quen nhìn mắng ta, ta không sợ. Tấu chương xong, chương 143. Bị tập kích phong ba, chuẩn bị lên đường biển cả. Chương 143, bị tập kích phong ba, chuẩn bị lên đường biển cả. 4K, thiên đấu thành gần nhất xảy ra một kiện đại sự. Thiên Thủy học viện đội viên tại trên đường từ đấu hồn tràng trở về khách sạn bị một hỏa hắc y nhân kiểu tự sát tập kích, mà viện trưởng Thủy Ngưng Băng lại vừa vặn bị đấu hồn tràng chủ sự lấy việc vặt quân lấy cước bộ, hơi chậm một bước, dứt khoát Du Mộng Sơ rảnh rỗi nhàm chán đi theo mấy cái nha đầu bên cạnh, nhanh gọn giải quyết tất cả mọi người. Một vị phong hào đấu la hậu bối tại một nước thủ đô phồn hoa nhất khu vực bị không biết tên lai lịch địch nhân tập kích, cuối cùng vẫn là từ nhân gia chính mình người đứng ra giải quyết, cái này không chỉ có là đối với đế quốc mặt mũi một loại vũ nhục, càng là một loại tinh thần đả kích. Tại một nước thủ đô khoảng cách hoàng cung khoảng cách gần như vậy phát sinh dạng này ác tính sự kiện, thiên đấu hoàng thất nếu là không bỏ ra nổi giải thích hợp lý, vậy thì thật muốn đánh mất không thiếu uy tín cùng ủng hộ, ngược lại những chuyện này là đầy đủ làm cho những này đế quốc quan viên vội vàng bể đầu sức chán. Nghe nói cơ thể vốn là không tốt, Tuyết Dạ đại đế biết được tin tức này sau đó giận tím mặt, cuối cùng thậm chí bởi vì quá phẫn nộ ghẹn họng trực tiếp mất đi. Thái tử nhưng là cả đêm làm bạn tại hoàng đế bên cạnh hầu hạ, quả thực là đem một cái hiếu tử hình tượng diễn dịch tràn trề chặt chẽ. Ngay tại lúc đó, Thiên Đấu Đế quốc cũng khẩn cấp ban bố lệnh truy sát, người cung cấp đầu mối một khi nhận được sau khi xác nhận không có sai lầm liền có thể trực tiếp ban thưởng tước vị, hơn nữa không hạn bất luận kẻ nào. Hoàng đế thanh tỉnh sau đó tự mình phái ra cường giả tiến hành điều tra, phái ra là một tên 79 chiến hồn thánh, đồng thời cũng là Thiên Đấu quân đội người đứng thứ hai, là chân chính ở vào đế quốc nguyên soái qua long phía dưới đệ nhất nhân, trưởng quản đế quốc kỵ binh tướng quân, có thể nói là quyền cao chức trọng. Một mặt là vì trấn an Thiên Thủy học viện, biểu hiện hoàng thất đối bọn hắn coi trọng, còn mặt kia nhưng là Thiên Đấu đế quốc tại hồn sư cường giả phương diện này thực sự có chút thiếu thốn. Hoàng thất ngoại trừ một cái có tiếng mà không có miếng Độc Cô Bắc bên ngoài trên cơ bản không có lấy xuất thủ cường giả, hoàng thất cung phụng đường bên trong cũng đại đa số cũng là chút niên linh không nhỏ hồn thánh hồn đấu la, không nói trước hiệu suất như thế nào, nếu là tùy tiện cắt cái trước, đều xem như hoàng thất đổ máu. Mà đổi thành một bên, Thẩm Hàn Vũ mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt bảy bộ thi thể, trong bảy người này có bốn tên hồn vương, hai tên hồn đế, thậm chí còn bao gồm một vị hồn thánh cường giả, thân mang thống nhất áo đen, trên thân không có bất kỳ cái gì có thể khảo chứng hắn thân phận tín vật, có thể nói là không có chứng cứ. Thủy Ngưng Băng nhưng là mang theo tràn đầy thống hận ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt bảy bộ thi thể, nếu không phải là Du Mộng Sơ trùng hợp đi theo mấy cái nha đầu bên cạnh, bằng không thì bởi vì nàng sơ sẩy ủ thành kết quả đủ để cho nàng nổi điên. Thẩm Hàn Vũ khe khẽ gõ một cái làm bằng sắt lan can, ngoài cửa liền trong nháy mắt đi vào hai vị thân hình cao lớn trắng hán. Tiện tay ném đi một túi kim hồn tệ, Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói, đem bọn hắn thi thể kéo đi chém nát cho chó ăn đi, nhớ kỹ, chọn bẩn nhất nát nhất chó hoang. Hai tên trắng hán mặt tràn đầy kích động ước lượng một chút trong tay kim hồn tiền trọng lượng, sau đó liên tục không ngừng nói, đại nhân yên tâm, huynh đệ ta hai người loại chuyện này làm nhiều, tuyệt đối gọn gàng. Thẩm Hàn Vũ khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Thủy Ngưng Băng mặt tràn đầy phiền muộn, sau đó cũng sắp bước quay người rời đi. Trạm vào tối, một đám người ngồi liệt tại khách sạn tầng cao nhất, mỗi ghế sofa trên mặt thảm trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Thẩm Hàn Vũ cùng Thủy Ngưng Băng lên lầu nhìn thấy chính là một màn này. Thẩm Lưu Ngọc đứng dậy nhường ra cho Thẩm Hàn Vũ một vị trí, Thẩm Hàn Vũ không chút khách khí ngồi xuống, sau đó nhẹ nói, còn nhớ rõ ta cùng các ngươi nói qua cái gì không, không nên rời bỏ chúng ta ánh mắt. Hôm nay là ai dẫn đầu đứng ở một bên? Thẩm Lưu Ngọc yếu ớt cử đi cái tay. Thẩm Hàn Vũ hung hăng tại trên Thẩm Lưu Ngọc đầu gõ mấy lần, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, trên người các ngươi bí mật không thiếu, những người kia vậy ta cùng Thủy Di không có cách nào, ánh mắt tự nhiên bỏ vào các ngươi những nha đầu này trên thân, các ngươi nhất cử nhất động mỗi ngày đều bại lộ tại vô số mắt người phía trước, hiểu không? Trong mắt Thẩm Lưu Ngọc nổi lên nước mắt, hai tay bưng kín đầu. Những người khác nhưng là có chút lưng phát lạnh, suy nghĩ một chút âm thầm có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm cũng không khỏi phải một hồi run rẩy. Thẩm Hàn Vũ nhìn mấy cái nha đầu đều có chút mệt mỏi thở dài một tiếng nhìn về phía ngồi một bên ăn qua Du Mộng Sơ hiếm thấy chân thành mở miệng nói, lần này đa tạ ngươi. Du Mộng Sơ ồ một tiếng, sau đó có chút cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngươi đem vân tinh cây trà lá trà còn cho ta coi như ngươi trả hết nợ nhân tình. Chờ Du Mộng Sơ lần nữa nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ thời điểm, lại phát hiện ánh mắt của hắn sớm đã rời về phía nơi khác, một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Du Mộng Sơ, một mực trầm mặc Thủy Ngưng Băng lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, lần này vấn đề chủ yếu tại ta chỗ này, nếu để cho lão nương tra được là cái nào sinh con ra không có lỗi làm, lão nương cần phải. Hừ. Thẩm Hàn Vũ đứng ở cửa sổ quan sát đường phố phía dưới bên trên rõ ràng gia tăng tuần tra quân đội, sau đó nói, vô luận lần này tập kích là ai chủ đạo, nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn đã cùng chúng ta đứng ở mặt đối lập, bọn hắn tốt nhất hẳn là may mắn không có để lại manh mối, chúng ta không muốn cuốn vào những thực lực này trong dòng nước ngầm, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý người khác ức hiếp, có thể lấy ra như vậy thủ bút trên thực lực đại lục liền mấy cái kia, loại bỏ hết một chút đối tượng hoài nghi, vậy cũng chỉ có tài đại khí thô vũ hồn điện dám chơi như vậy. Thủy Ngưng Băng điểm gật đầu, trầm giọng nói, nhưng ta rất hiếu kỳ bọn hắn mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì, thật chẳng lẽ chỉ là vì trạm thảo trừ căn sao? Thẩm Hàn Vũ vuốt vuốt đầu Thẩm Lưu Ngọc, nói, có thể à, vũ hồn điện chính là một đám điên rồ, bọn hắn muốn làm cái gì cũng sẽ không trải qua suy nghĩ, đơn giản điểm tới nói chính là một đám bằng phán đoán làm việc hỗn đản. Lần nữa trấn an một phen đám người sau đó, đám người liền đều từng người về nghỉ ngơi, chỉ có Du Mộng Sơ còn lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Du Mộng Sơ nhìn lấy Thẩm Hàn Vũ hung hăng liếc mắt, sau đó từ trên cổ dây chuyển bộ dáng hồn đạo khí bên trong lấy ra một bản vừa dày vừa nặng cổ pháp sách ném cho Thẩm Hàn Vũ. Đây là nhà ta tộc ngàn năm qua truyền xuống dược điển, tiện nghi ngươi. Thẩm Hàn Vũ mở ra tùy tiện nhìn hai trang, sau đó nói, vẽ bản. Du Mộng Sơ gật đầu một cái, im lặng nói, vật chân quý như vậy ngươi xem ai sẽ ra cửa mang theo bút tích thực, yên tâm đi, nội dung không sai biệt lắm. Thẩm Hàn Vũ ừ một tiếng, sau đó đem mấy thứ thu vào hồn đạo khí bên trong, khỏe mắt liếc qua lại liếc về Du Mộng Sơ cánh tay phải dưới quần áo lập lòe một tia thuộc về kim loại ánh sáng. Đây là. Du Mộng Sơ sờ lên cánh tay phải, sau đó thoải mái nhấc lên phía trên che lại áo bảo, lộ ra phía dưới một kiện kỳ dị kim loại trang bị. Đây là một bộ tương tự với mảnh che tay kim loại chế phẩm, tựa hồ có thể tiến hành co bảo, đồng hồ kim loại mặt tản ra giống như hải dương thâm trầm băng lãnh khí tức, tựa hồ còn có một loại đặc biệt hồn lực khí tức. Cho ta mượn xem. Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, nói. Ngang, Du Mộng Sơ cũng không có cự tuyệt, tại cổ tay chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái, gỡ xuống sau đó liền đem cái này một khối nhỏ thu thập khối kim loại ném cho Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ tiếp nhận cái này, nhìn như thu thập một khối nhỏ khối kim loại, sau đó hơi kinh ngạc ước lượng một chút, có chút ngạc nhiên phát hiện chỉ là tiểu hài lớn chừng quả đấm một khối kim loại vậy mà có ít nhất 100 cân trọng lượng. Thẩm Hàn Vũ đầu ngón tay xuất hiện một tia hàn khí bay xuống tại đồng hồ kim loại trên mặt, có thể dễ dàng đóng băng hồn lực cực hạn rét lạnh vậy mà không có đối với khối này kim loại tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ là mặt ngoài nhiều một tầng xương lạnh mà thôi. Động thủ gõ gõ, sau đó Thẩm Hàn Vũ liền đem cái này đoàn khối kim loại một lần nữa ném cho Du Mộng Sơ. Du Mộng Sơ tiện tay tiếp nhận, tùy ý ném vào hồn đạo khí, sau đó giải thích nói, đây là Trầm Viên ở trên đảo đặc hữu một loại kỳ dị kim loại, chúng ta người nơi đâu mệnh danh là Hải Biên Mực, loại kim loại này đặc tính ngươi cũng thấy đấy, lực phòng ngự cùng trọng lượng kinh người, đồng thời cũng là chế tạo vũ khí không có chỗ thứ hai, tại chúng ta nơi đó rất được hoan nghênh. Ta cái này không giống nhau, ngoại trừ kim loại, đồng thời còn sáp nhập vào một cái hoàng cực liệp chuẩn cứng rắn nhất sắc bén cơ thể tài liệu. Thẩm Hàn Vũ rửa vào lan can hơi hơi nhíu mày, khẽ cười nói, vũ khí, hồn sư sử dụng võ hồn ngươi không cảm thấy có chút dư thừa sao? Nếu là những vũ khí này là hồn đạo khí, Thẩm Hàn Vũ ngược lại là không có nhìn gì, nhưng hết lần này tới lần khác loại vũ khí này chỉ là đơn giản từ kim loại chế thành. Hồn sư rất ít có thể có sử dụng đến vũ khí thời điểm, khí võ hồn hồn sư trực tiếp sử dụng chính mình võ hồn chính là, hệ phụ trợ hồn sư bình thường đều không có cái nhu cầu này, mà thú vũ hồn hồn sư cường hoành hóa thú cơ thể chính là thích hợp nhất tự thân vũ khí. Du Mộng Sơ liếc qua Thẩm Hàn Vũ nói, ai cần ngươi lo, tìm ngươi nữ nhân đi, ta muốn đi ngủ. Nói xong, liền trực tiếp đứng dậy trở về phòng. Thẩm Hàn Vũ nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào trở về Tuyết Đế gian phòng. Tục ngữ nói hảo, tiểu biệt thắng tân hôn, Tuyết Đế bây giờ tiếp cận người không tưởng nổi. Bởi vì xảy ra như vậy ác tính sự kiện, Thủy Ngưng Băng hôm sau trước kia cũng đã đang chuẩn bị trở về Nguyên Tố Thành đội chuẩn bị đồ vật. Du Mộng Sơ tại đại lục chỗ ngồi nửa cái hắc hộ tự nhiên cũng muốn đi xem nhìn bầu trời thủy học viện tòa này trên đại lục có thiên hạ đệ nhị học viện danh xưng học viện nữ, đồng thời cũng muốn đi xem có thể hay không học được một chút vật hữu dụng, nàng ngược lại không thiếu thời gian, thuận tiện cũng muốn tiêu phí một đoạn thời gian thật tốt hóa giải một chút trong cơ thể độc tố. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế nhưng là có sắp xếp khác, vợ chồng trẻ cũng tại chủ bị Thẩm Hàn Vũ đệ thất hồn hoàn. Đệ thất hồn hoàn không có trên thuộc tính hạn chế, chỉ cần tìm kiếm một cái đủ cường đại hồn thú cũng được. Hai người đem ánh mắt rơi vào trong biển rộng Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân. Gần 100 vạn năm tu vi để cho hắn đã tiếp cận hóa long, thậm chí đã có thể hồn lực hóa khải, nếu không phải là tầng cuối cùng bích trướng từ đầu đến cuối không cách nào bị phá vỡ, chỉ sợ hắn đã sớm trở thành chân chính thần linh. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Thâm Hải Ma Kình Vương ít nhất cũng là chuẩn thần đỉnh phong thực lực, một chân đã bước vào thần giới. Trái lại Thẩm Hàn Vũ bên này, Tuyết Đế bởi vì đủ loại nguyên nhân cho ăn bệ bụng cũng coi như là bản thần, Thẩm Hàn Vũ chính mình cũng không tốt nói, từ tu luyện bắt đầu, để cho hắn ra tay toàn lực cơ hội càng ngày càng ít, càng đi về phía sau càng là như thế. Nói cho cùng, bằng vào cho bọn hắn mượn hai người chính xác trong lòng không chắc, mà lại nói không chắc đánh sóng xẻ xì liền mang theo Hải Thần Đạo Phong Hào Đấu La chạy tới quên can đó mới là phiền toái nhất. Hải hồn sư trên biển cả vốn là có trên thuộc tính tăng phúc, chiếm cứ ưu thế sân nhà, mà săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương không thể nào làm được lặng yên không tiếng động tiến hành, tất nhiên sẽ quấy nhiều đến Hải Thần Đạo bên kia, này làm sao nhìn cũng là một hồi không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Tuyết Đế tựa ở trên thân Thẩm Hàn Vũ, nhẹ nói, Thâm Hải Ma Kình Vương trên biển lớn cơ hội là tồn tại vô địch, Đế Thiên đã từng cùng hắn một trận chiến, bằng vào trong tay Long Thần Trảo miễn cưỡng chiến trở thành ngang tay, song phương đều bị thương thế không nhẹ, nếu là ta không có hiến tế phía trước, ngược lại là có thể miễn cưỡng đánh nhau một trận, nhưng bây giờ cái này thân thể giới hạn ta bộ phận thực lực, cùng hắn đánh, rất khó. Thẩm Hàn Vũ khóa chặt lông mày, cũng có chút luống cuống, sau một hồi lâu mới thấp giọng nói, đi một bước nhìn một bước a, bây giờ, trước đi ngủ. Tuyết Đế sững sờ, sau một khắc liền bị đặt ở dưới thân. Một đêm vui vẻ trôi qua rất nhanh. Hôm nay chính là Thiên Thủy Học Viện đám người chuẩn bị trở về Nguyên Tố Thành thời gian. Thủy Ngưng Băng rất sớm liền cho Tuyết Dạ Đại Đế truyền tin, cái sau mặc dù có ý định ngăn cản, nhưng nghĩ tới hai ngày trước phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thả các nàng đi. Suy tư liên tục, Thẩm Hàn Vũ vẫn là thỉnh cầu Du Mộng Sơ lưu lại, mặc dù Thẩm Hàn Vũ không có rõ ràng mặt ngoài muốn làm thứ gì, nhưng Du Mộng Sơ cũng đại khái có thể đoán được là cái gì vô cùng có chuyện khiêu chiến. Thẩm Hàn Vũ làm như vậy vẫn còn có chút suy tính, Nguyên Tố Thành bên kia có Thủy Ngưng Băng cùng Tiểu Bạch phòng thủ nhà hoàn toàn không có vấn đề, Tuyết Đế nhưng là một mực đi theo bên cạnh mình. Gần nhất lao già cũng sắp muốn đột phá đến siêu cấp đấu la tầng thứ, Thẩm Hàn Vũ quyết định đi giúp hắn một cái, đến lúc đó cũng còn nhiều điểm chắc chắn. Đối với Du Mộng Sơ, Thẩm Hàn Vũ đến bây giờ đều không hỏi qua nàng võ hồn là cái gì, nhưng chỉ bằng khí tức phán đoán liền không chút nào tại hắn lạnh thiên thương phía dưới. Đến nỗi Độc Cô Bác, mặc dù đơn đấu thực lực chính xác mạnh không đến đi đâu, nhưng mang theo Độc Cô Bác đi ra ngoài liền giống như mang theo một cái uy hiếp tính chất loại cực lớn đạn hạt nhân, một khi xảy ra chuyện ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đưa mắt nhìn Thiên Thủy Học Viện đội xe rời đi, Thẩm Hàn Vũ thở dài, cùng Tuyết Đế cùng một chỗ hướng về khách sạn đi đến. Nghĩ được chưa? Tuyết Đế nhẹ giọng hỏi. Thẩm Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn trời một cái, sau đó nói, lựa chọn chắc chắn là muốn làm, chỉ có điều muốn cân nhắc thật tiền căn hậu quả, ít nhất ta muốn đối chúng ta an toàn tính mạng phụ trách. Tuyết Đế nhẹ nhàng nắm chặt Thẩm Hàn Vũ tay, nói, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ một mực bồi bên cạnh ngươi. Thẩm Hàn ngự trấn an vô Tuyết Đế tay, nói, không có việc gì, chỉ là có thể sẽ phiền toái một chút thôi. Đi tới Độc Cô Bác phủ đệ thời điểm, mở cửa vẫn là vị lão già kia. Căn cứ trong miệng hắn, Thẩm Hàn Vũ biết được Độc Cô Bác bây giờ còn tại trong bế quan. Lần trước bị Du Mộng Sơ đánh cho một trận, sau đó hắn mặc dù nhận lấy một chút đả kích, nhưng cũng bởi vậy đốn ngộ, không phải sao, trở về liền chọn lấy một khối hồn cốt chạy tới hấp thu, đồng thời xung kích một chút siêu cấp đấu la cấp độ. Thẩm Hàn Vũ không có ngoài ý muốn, cùng Tuyết Đế đi dạo một phen sau liền tại trong cái đỉnh nhỏ uống trà. Du Mộng Sơ bởi vì đối với thức ăn cho chó không có gì khẩu vị, cho nên chính mình lưu lại khách sạn hóa giải độc tố, trong cơ thể nàng tốc độ lợi dụng thỏa đáng đủ để cho tu vi của nàng trong khoảng thời gian ngắn tại 95 cấp bên trong tăng trưởng một mảng lớn. Tiên thảo khắp người đều là bảo vật, câu nói này ngược lại là có mấy phần có thể tin. Tấu chương xong, chương 144. Lên đường, lãng mạn Hán Hải thành 2 ngày sau. Theo một hồi hồn lực ba động, trung quanh có cây bị đè loan liễu yêu chi, độc cô bác thân ảnh từ trong mật thất thoát ra, sau đó nhanh chóng bay đến giữa không trung. Vàng hoàng tử tím đen sẫm chín đại hồn hoàn tại dưới chân hắn nhanh chóng xoay tròn lấy, trung quanh hồn lực trong nháy mắt tăng vọt, theo một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng thanh, độc cô bác hồn lực tùy theo đề thăng, hắn cuối cùng tại thời khắc này được như nguyện bước vào hắn di vãng tha thiết ước mơ siêu cấp đấu la cấp độ. Theo độc cô bác chậm rãi rơi xuống, Thẩm Hàn Vũ tiến lên nói, "Chúc mừng, lão giả, rốt cuộc bồi thường mong muốn." Độc cô bác vỗ vỗ bả vai Thẩm Hàn Vũ, lộ ra một nụ cười nói, "Cái này còn phải nhờ có tiểu tử ngươi, về sau nếu là có cái gì cần, cứ tới tìm lão phu chính là, có thể làm được lão phu nhất định tận lực." Thẩm Hàn Vũ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, sau đó nói, "Vậy thật là liền đúng dịp, bây giờ còn thật có một sự kiện cần ngươi hỗ trợ." Độc cô bác biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, hận không thể quất chính mình mấy cái bà miệng. Nghe Thẩm Hàn Vũ kể xong tiền căn hậu quả, độc cô bác rất kiên cường hướng về cái kia ngồi xuống, kiên định nói, "Lão phu gần người nhất nhiệm trọng thật, không nên xuất hành, ngươi tùy tiện a." Thẩm Hàn Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Hàn Vũ, sau một hồi lâu mới lên tiếng, "Ngươi xác định sao?" Độc cô bác liếc qua Thẩm Hàn Vũ nói, "Không phải lão phu không muốn giúp ngươi, là hải vực thực sự quá xa, lão phu lớn tuổi, dày vò không thể." Thẩm Hàn Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Xuất hành có xe ngựa, trên biển có thuyền, ngươi còn có thể phi hành." Độc cô bác cứng đờ, sau đó lại nói, "Nhạn nhạn một thân một mình tại Thiên Đấu Thành lão phu không yên lòng." Thẩm Hàn Vũ khẽ cười nói, "Nhân gia đều chuẩn bị đi theo Ngọc Thiên Hằng trở về gặp phụ huynh, ngày đó Ngọc Thiên Hằng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, tôn nữ của ngươi đến phát điên sớm vậy mà dùng độc bức lui đến nắm giữ cực hạn chi nước đá thủy băng nhi." Độc cô bác mặt sạm lại nhìn xem Thẩm Hàn Vũ, sau đó cúi đầu suy tư phút chốc, rất là bất đắc dĩ nói, "Ngươi tính toán, vậy lão phu liền bồi ngươi đi tới một lần a, nhưng tiền để lợi thuyết minh, săn giết hồn thú lão phu ngoại trừ độc tố không thể giúp bất luận cái gì bội bằng, chớ nói chi là tiểu tử ngươi săn giết hồn thú không có một cái nào đơn giản." Thẩm Hàn Vũ cười cười, đồng dạng vô độc cô bác bà bay, nói, "Yên tâm đi, không có việc gì." Độc cô bác nhóc trà thủy, lông mày có chút hơi nhảy, không biết suy nghĩ cái gì. Khách sạn. Thông qua cùng Du Mộng Sơ một phiên hữu hảo giao lưu, Thẩm Hàn Vũ cũng từ đối phương trong miệng đạt được cơ bản tin tức. Du Mộng Sơ võ hồn mới đầu là đỉnh cấp thú vũ hồn cực vũ liệt chuẩn, đằng sau đi qua võ hồn lần thứ 2 tiến hóa cùng nuốt tiên thảo sau đó, cuối cùng võ hồn tiến hóa thành vì siêu cấp thú vũ hồn hoàng vũ liệt chuẩn. Nàng võ hồn là phong thuộc tính, đồng thời cũng đại biểu cho nàng là một vị tốc độ cùng lực công kích cũng là đỉnh tiêm cấp độ siêu cấp đấu la. Thẩm Hàn Vũ đối với nàng loại này thú vũ hồn cũng không có bao nhiêu ấn tượng cùng giải. Nhưng thực sự thấy qua sau đó hắn phát hiện, đến Hoàng Vũ Liệp chuẩn cấp độ này phong thuộc tính thậm chí chỉ cùng cực hạn chi phong cách xa một bước. Càng làm cho người ta ngạc nhiên, Du Ngộng Sơ đệ cửu hồn hoàn càng là sáng tỏ màu đỏ tươi, đệ bát hồn hoàn màu đen cũng bí mật mang theo không thiếu màu đỏ tồn tại, điều này cũng làm cho đại biểu cho, trên người nàng chí ít có một khối 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt. Tổng hợp mỗi phương diện tới nói, Du Ngộng Sơ cũng là tuyệt đối thiên chi tiêu tử, nếu như nàng không chết yểu, có lẽ thật sự có hy vọng có thể đặt chân cái lĩnh vực đó. Mấy người ngày thứ 2 liền đội vàng xuất phát. Từ Thiên Đấu Thành đi tới Hán Hải Thành cách 10 phần xa xôi, ở giữa thậm chí cần vượt ngang nửa cái đại lục, nếu là ngồi xe ngựa cần tiêu hao thời gian nhưng chính là một con số kinh khủng. Còn tốt 4 người cũng có thể phi hành, nhất là Du Mộng Sơ trong một đôi kim sắc mang theo điểm điểm lóe lên cực lớn hoa lệ hai cánh xuất hiện ở trên người nàng, khe khẽ rung lên liền có thể mang theo nàng xuất hiện ở phía xa, loại tốc độ này cơ hồ đã có thể cùng thuấn di cùng nhau sánh ngang. Đi đến cực hạn phong thuộc tính không chỉ có lực công kích cường đại, tốc độ càng là sẽ nhanh đến không dám tưởng tượng, liền Tuyết Đế Đô đối với Du Mộng Sơ tốc độ khó được tán dương vài câu. Mấy người đi cả ngày lẫn đêm, cơ hồ đều đang toàn lực gấp rút lên đường, cuối cùng cũng hao tốn gần tới 2 ngày thời gian mới miễn cưỡng đến Hán Hải Thành. Hán Hải Thành danh xưng Thiên Đấu Đế quốc Tây vực đệ nhất biển cả mới thành thị, ở đây sản vật phong phú, cơ hồ có thể nói là cái gì cần có đều có, trên đường phố đủ loại quán nhỏ phiến mọc lên như rừng, bốn phía cao vút kiến trúc đại biểu cho ở đây tại Tây vực địa vị siêu nhiên. Mặc dù đây là một tòa bị nước biển bao quanh thành thị, nhưng chúng quanh khổng lồ trên bến tàu các loại thuyền cũng không khỏi thể hiện lấy nơi này phồn hoa cùng thịnh vượng. Ở đây trong không khí có một loại đặc biệt tanh mặn cảm giác, liền trong gió đều mang một tia oi bức. Từ cao vút tường thành nhìn xuống dưới, vô số phong cảnh ưu mỹ đập vào tầm mắt, đường phố phồn hoa để cho người ta cảm giác mới mẻ. Mọi người tại trong thành một chỗ đại tiểu điểm ở lại, kế hoạch thật tốt chỉnh đốn một phen sau đó ngày mai liền ra biển xem tình huống. Hải thần đảo cách đại lục cũng không tính cực kỳ xa xôi, cho dù là đi thuyền, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn gì, thời gian 10 ngày đoán chừng liền có thể đến, nhưng nếu là nửa đường gặp phải hải hồn thú tập kích, vậy thời gian này liền sẽ bị kéo dài vô kỳ hạn. Thẩm Hàn Vũ cũng thừa cơ hội này cho ba người nói một chút hải thần đảo cùng với lần này mục tiêu cơ bản tin tức. Du Mộng Sơ lập tức liền có chút hối hận chính mình lên phải thuyền giặc, đáng tiếc bây giờ đi về lộ đã bị Tuyết Đế cùng Thẩm Hàn Vũ phá hỏng, nàng cũng chỉ có thể hướng về phía trước. Độc cô bác ngược lại là tỉnh táo hơn, chỉ là nghe được sóng xẻ xỉ cái tên này thời điểm hơi nhíu nhíu mày, dường như là có chút ấn tượng. Mới tới loại thành thị này, Thẩm Hàn Vũ chuẩn bị đi mang theo Tuyết Đế đi dạo một vòng, dù sao tại loại này bất luận nhìn thế nào đều lãng mạn thành thị, không đi thật tốt cùng người yêu làm buổi hẹn nói thế nào không qua. Du Mộng Sơ cho mình đi ra đi dạo, Thẩm Hàn Vũ không lo lắng nàng sẽ rời đi, bởi vì Du Mộng Sơ có sự kiêu ngạo của mình ở trên người, đáp ứng người khác sự tình sẽ không nuốt lời, nàng loại người này đối mặt có thể nguy hiểm càng không có e ngại cùng Lâm Trận đào thoát cái thuyết pháp này. Độc Cô Bác cho mình ốn tại trong tiểu điểm minh tưởng, cũng coi như là củng cố một phen tu vi, dù sao hắn cái này thuộc về bị Thẩm Hàn Vũ cưỡng ép chứng minh, liền vừa mới đột phá tu vi cũng không kịp củng cố. Thẩm Hàn Vũ mang theo Tuyết Đế đi không thiếu ký hiệu kiến trúc đánh dấu đi dạo, nếu không phải là không có máy ảnh, có lẽ đánh ra ảnh chụp thật sự sẽ bị Tuyết Đế cất dấu. Bị Thẩm Hàn Vũ giắt tay, Tuyết Đế trên mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười thản nhiên, đến sau này nàng đổi một thân váy dài trắng, từ Thẩm Hàn Vũ tự mình chọn. Trên bờ cát, Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế sóng vai ngồi cùng một chỗ, xa xa trên đường chân trời một vòng đỏ rực trời chiều đã nửa chìm vào trong nước, chỉ còn lại có không đến một nửa đang vì thời gian cung cấp ánh sáng. Tuyết Đế tựa ở Thẩm Hàn Vũ trên vai, hơi hơi ngáp một cái, sau đó theo thói quen dùng khuôn mặt cọ sát Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ cười nhẹ nhéo nhéo Tuyết Đế đỉnh tiểu tú mũi, sau đó liền lôi kéo Tuyết Đế tay chuẩn bị trở về khách sạn. Ngày mai sẽ rất vội vàng, hôm nay phải thật tốt nghỉ ngơi. GS, hôm nay vốn chuẩn bị một vê đút nhưng mà cậu tác giả không sai biệt lắm lúc 7 giờ đau dạ dày khó chịu, còn đặc biệt muốn nhả, vùi ở trên giường động một cái đều cảm thấy nhân gian không đáng. Bây giờ miễn cưỡng thoải mái thanh tỉnh một điểm đem chương này bổ hơn 1000 cái chữ, xem như hôm nay thường ngày 6K, ngày mai thân thể khỏe mạnh lần nữa xung kích một vê đút. Gần nhất mỗi ngày đều sẽ xung kích một vê đút chữ đổi mới. Cầu nguyện phiếu đặt mua, tấu chương xong, chương 145. Người làm công, phú bà Tuyết Đế tại tuyến bang đuôi, bách thú ngang dọc chương 145, người làm công, phú bà Tuyết Đế tại tuyến bang đuôi, bách thú ngang dọc 3K, sáng sớm bờ biển vô cùng yên tĩnh, gấp gáp ra biển bắt cá ngư dân khoáy động lấy trên thuyền buồm, không ít người ở trên bờ tu bổ hư hại lưới đánh cá, không thiếu tiểu hài nhưng là tràn đầy hì hì tại giữa thuyền vui đùa ầm ĩ, cái này cũng là bọn hắn trong một ngày khó được an bình thời khắc. Sơ sinh mặt trời mới mọc ở xa xa mặt biển đã lộ ra một góc, tia sáng cùng nóng đang chậm rãi hướng về nhân gian truyền lại. Thẩm Hàn Vũ đám người đi hái mua một chút thiết yếu thức ăn nước uống, thuê một chiếc nhất định nặng hào ra biển đối với bọn hắn bốn vị phong hào tới nói có chút dư thừa, cho nên đám người nhất trí ý kiến chính là vì tiết kiệm thời gian vẫn là phi hành gấp rút lên đường. Bất quá tại trước khi chuẩn bị đi, Thẩm Hàn Vũ vẫn là đi phụ cận mấy cái phòng đấu giá hoa mấy chục vạn kim hồn tệ mua một chiếc đặc chế thuyền nhỏ, để mà đối mặt đủ loại đột phát tình huống. Mọi thứ cũng phải có vạn toàn chuẩn bị, bằng không thì ngày nào hải cốt không còn nhưng không có cơ hội cho người hối hận. Trên bầu trời có mấy cái hải âu cùng không biết tên chim biển tại bay lượn, sau đó hướng về gần biển trên bờ cắt bay đi. Từ giữa không trung hướng phía dưới nhìn xuống, xanh thẳm nước biển khoan bác mà thâm trầm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy không thiếu tới mặt biển lấy hơi hải hồn thú. Du Mộng Sơ là đảo vực dân bản địa, đối với hải dương có thể nói là hết sức quen thuộc, mặc dù nàng võ hồn cùng hải dương không kéo nổi chút nào liên hệ, nhưng sinh hoạt tại bên trên cái đảo người đối với hải dương như thế nào có thể không có hiểu một chút. Độc Cô Bác lúc còn trẻ du lịch ngược lại là cũng đã đến bờ biển, chỉ có điều tại một chỗ năm người trên hòn đảo bị một cái cường đại hồn thú đánh một trận tơi bời, sau đó liền từ đây đối với hải dương không có lớn như vậy nhiệt tình, thay vào đó là cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ. Thức tỉnh hải tịch tại trong tinh thần chi hải hết sức kích động, nhưng khi nàng nghe nói Thẩm Hàn Vũ một đoàn người là chuẩn bị đi săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương, trong nháy mắt liền tịt ngòi cũng dẫn đến tỉnh lại những người khác đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nặng nề. Sau một hồi lâu, hải tịch mới có hơi yếu ớt hỏi, "Lạnh Vũ, các ngươi chuẩn bị như thế nào động thủ?" Thẩm Hàn Vũ suy tư phút chốc, cuối cùng nói, "Đi một bước nhìn một bước." Hải tịch có chút sù lông, xinh đẹp đôi cá vướt xương hình cơ thể, cũng dẫn đến vẫn tại hưởng thụ ngủ say xương hình bị cái vật nhỏ này đánh thức, cực lớn mắt rắn bên trong có chút bất mãn thần sắc. "Các ngươi không phải hải hồn thú, không biết Thâm Hải Ma Kình Vương tại trong hải dương đại biểu cho cái gì? Căn cứ theo truyền thuyết, tên kia hơn 50 vạn thâm niên liền bắt đầu ngang dọc biển cả, sau đó bằng vào không ngừng tốn vệ, một đường đem biển cả vô số cường hành chủng tộc diệt vong, cuối cùng mới đưa tu vi của mình tại thời gian cực ngắn đẩy tới đáng sợ như vậy tình cảnh. Bất quá cũng may mắn tên kia đối với chúng ta những đại dương này hung thú thái độ mặc dù không phải rất tốt, nhưng tối thiểu nhất cũng miễn cưỡng giữ vững ngươi không đáng ta không đáng ngươi tình cảnh. Ta hồi nhỏ nghe người ta ngư nhất tộc tiền bối nói qua, tên kia thậm chí cùng trong biển rộng lời đồn đãi hải thần có không cạn liên hệ, trên hòn đảo kia nhân loại đối với hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, không dám làm tức giận hắn." Dâu hùng Thẩm Hàn Vũ có chút bất ngờ hỏi, "Ngươi biết hải thần đảo?" Hải tịch có chút bất mãn nói, "Ta tốt xấu tại trong hải dương sinh sống 30 vạn năm, huống chi những thứ này đồ vật trong hải dương 10 vạn năm trở lên hồn thú cơ bản đều biết, ta cũng không phải bên cạnh ngươi cái kia ngực lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân hử." Tuyết Đế đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, doa đến hải tịch lại trốn vào xương hình trong ngực. Xương hình 10 phần nhức đầu nhìn xem trong ngực cái vật nhỏ này, mặc dù đối phương niên hạn muốn so nàng cao hơn chừng 10 vạn năm, nhưng lại hoàn toàn là cái tính tình trẻ con, để cho nàng quả thực bất đắc dĩ. Thẩm Hàn Vũ thấp giọng cười cười, bất đắc dĩ nói, "Hải tịch, vậy ngươi còn biết những thứ khác tin tức sao?" Hải tịch nhớ tới chính mình thân ở tinh thần chi hải bên trong, lại hơi ngạnh khí một chút, thò đầu ra nói tiếp, "Tên kia tại trong hải dương thập phần thần bí, bất quá hắn ngược lại là có cái thê tử cùng nữ nhi, vợ hắn cũng là Thâm Hải Ma Kình, đồng dạng là hung thú tu vi, về phần hắn nữ nhi, ngược lại không có gì hồn thú gặp qua chính là." Thẩm Hàn Vũ khẽ gật đầu, sau đó liền thối lui ra khỏi tinh thần chi hải. Hải tịch nhưng là tại tinh thần chi hải bên trong hung hăng cho Tuyết Đế thụ cái ngón giữa, sau đó quay đầu nhìn thấy xương hình ánh mắt u oán, có chút ngượng ngùng cọ sát xương hình lạnh buốt thoải mái dễ chịu thân thể. Đón nóng gian dương quang, bốn đạo lưu quang cấp tốc xẹt qua không trung, khí thế kinh khủng để cho nước biển chung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng, không thiếu dấu ở biển sâu hải hồn thú đều bị kinh động, hướng về tại chỗ bỏ chạy. Đi tới buổi chiều, Dương quang càng cay độc, nhưng đối với bốn người loại tu vi này hồn sư tới nói nhiều lắm là chính là có chút chói mắt, muốn nói thể cảm lời nói có thâm hậu hồn lực điều tiết, cơ hồ không có cảm giác gì. Xa xa trên mặt biển xuất hiện một tòa đảo hoang, bốn người liếc nhau sau chậm rãi rơi vào ở trên đảo gập ghềnh trên mặt đá. Du Mộng Sơ nhìn lấy bốn phía mênh mông vô bờ biển cả, sau đó lại xem đang nghiên cứu bản đồ Thẩm Hàn Vũ tức giận nói, ta xem bản tiểu thư thật là chúng ta, vậy mà lại giúp một cái nhận biết không có mấy ngày hơn nữa từng hố bổn tiểu thư người đi săn giết kinh khủng như vậy hồn thú lại nói, ngươi không biểu hiện một chút không keo kiệt quỷ. Thẩm Hàn Vũ kỳ quái ngẩng đầu liếc qua Du Mộng Sơ sau đó nói, chuyến này kết thúc về sau cho ngươi một khối hồn cốt xem như tạ ơn, như thế nào? Du Mộng Sơ hai mắt tỏa sáng, sau đó hỏi, ta có thể lựa chọn vị bộ vị sao? Thẩm Hàn Vũ nhíu nhíu mày, nói, tùy ý, mời ngươi ra tay một lần cái giá tiền này ngược lại là hợp lý. Du Mộng Sơ vừa định vỗ vỗ Thẩm Hàn Vũ bà bay, nhưng nghĩ tới Tuyết Đế ở bên người, không thể làm gì khác hơn là cho Thẩm Hàn Vũ ném đi một cái tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện biểu lộ. Độc Cô Bác ở bên cạnh ho khan hai tiếng, có chút mong đợi hỏi, vậy Lao Phu đâu? Thẩm Hàn Vũ khinh bị liếc mắt nhìn Độc Cô Bác, nói, cho lúc trước ngươi hồn cốt liền xem như ngươi cho Độc Cô Nhạn một bộ, cũng cần phải còn có hai khối còn lại a. Độc Cô Bác cười ha ha, nói, chẳng lẽ ai sẽ ghét bỏ trên thân hồn cốt nhiều không? Thẩm Hàn Vũ, đạo lý là đạo lý này, nhưng Thẩm Hàn Vũ luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Được chưa, ngược lại ta cũng không thiếu các ngươi cái này hai khối hồn cốt. Thẩm Hàn Vũ nhún nhún vai, đáp ứng xuống. Có hồn cốt lời hứa, hai người nhiệt tình rõ ràng đầy đủ hí kịch nhiều, trạng thái tinh thần cũng chấn phấn không thiếu, dựa theo hai người thuyết pháp, có tiền lương làm việc tới chính là không giống nhau. Đối với cái này Thẩm Hàn Vũ chỉ muốn cười, đi làm người khẩu vị còn thật sự rất dễ dàng thỏa mãn. Bất quá nhìn thấy Tuyết Đế ở bên cạnh một mặt trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, Thẩm Hàn Vũ đầu nhất chuyển, sau đó tiến lên than thở nói, Tuyết Nhi, ta giống như nhanh nghèo. Sau đó tại Tuyết Đế một mặt vẻ mặt mê mang phía dưới, Thẩm Hàn Vũ lại nói tiếp, phú bà, đói đói, cơm cơm Tuyết Đế. Tuyết Đế bị Thẩm Hàn Vũ đùa lộ ra nụ cười, sau đó có chút bá khí nói, không có việc gì, về sau tỉ tỉ giữa ngươi. Thẩm Hàn Vũ, ta tại vùng cực Bắc cung điện chỗ sâu còn có không ít hồn cốt, trước đây ngươi không có tìm ta muốn, ta liền cho rằng ngươi trướng mắt những cái kia hồn cốt, cho nên liền không có cho đề cập với ngươi lên. Tuyết Đế nhẹ nói. Thẩm Hàn Vũ sững sờ, sau đó vô ý thức hỏi, có chừng đối với thiếu khối? Tuyết Đế nghiêng đầu nghĩ, sau đó nói, vùng cực Bắc cường đại độc thân hồn thú sau khi ngã xuống bị ta thu thập mà đến, bị ta chém giết hồn thú để lại, còn có mấy khối là chủng tộc khác dâng lễ cho ta, còn có mấy khối băng nhi cảm thấy dễ nhìn đưa cho ta xem như vật phẩm trang sức cũng không sai biệt lắm, có hơn 20 khối a. Phú bà Tuyết Đế một hồi nghịch thiên lên tiếng để cho Thẩm Hàn Vũ không khỏi có chút suy xét lên nhân sinh, ngoan ngoãn, thì ra cảm thấy mình đã là hồn cốt đại hộ. Kết quả đến bây giờ mới phát hiện bạn gái mình là so với mình còn lớn hơn cậu nhà giàu, vì cái gì trước đây chính mình liền không có nghĩ tới chứ? Thẩm Hàn Vũ cào phá ra đầu đều nghĩ không rõ ràng. Nói một cách khác, Tuyết Đế đâu có nhiều như vậy cất giữ, cái kia Đế Thiên đâu? Thâm Hải Ma Kình Vương đâu? Cá Bạc Tiểu Thư đâu? T, nghĩ như thế nào cũng là muốn phát đại tài bộ dáng. Xem ra tinh đấu đại xâm lâm là sớm muộn nhất định phải đi một hồi, không tại sao, liền đơn độc muốn đi du lịch. Thuận tiện lấy chút vật kỷ niệm trở về. Bây giờ như thế ngẫm lại, Du Ngộng Sơ cùng Độc Cô Bác đó không phải là thỏa đáng giá rẻ sức lao động sao? T, huyết kiếm lời. Tuyết Đế nhìn xem Thẩm Hàn Vũ vẻ mặt thành thật bộ dáng, khóe miệng ý cười càng say lòng người, trắng đoán sợi tóc bị gió biển thổi động, có mấy cây rơi vào Tuyết Đế bên môi, màu xanh da trời mặt trời, màu xanh thẳm nước biển, trong cổ tích lãng mạn cũng không dám viết như vậy. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem Tuyết Đế mềm mại môi đỏ, nhìn lại một chút sau lưng cách đó không xa đang tại cơm khô hai cái bóng đèn, yên lặng đem trong lòng lửa nóng ý nghĩ đè ép xuống. Phong hào đấu la tốc độ nhanh chóng biết bao. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian đám người cũng đã đi tới Hải Dương chỗ sâu. Trong lúc đó đám người từng tao ngộ qua một lần trên biển phong bạo, may mắn phong bạo thời gian hơi ngắn, đồng thời đám người tu vi đầy đủ cao, nhờ vậy mới không có bị cuốn vào vừa mới bay ra phong bạo khu không bao lâu, đám người lại bị một cái không có mắt 8 vạn năm lam độc bạch tuộc tập kích. Thẩm Hàn Vũ cũng rất tò mò hàng này trí thông minh. Bốn người bọn họ trên cơ bản đều không như thế nào ẩn tàng khí tức trên thân, bình thường có chút đầu óc hải hồn thú hận không thể đi ra ngoài 10 vạn 8 ngàn dặm, hàng này hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến không có khả năng, kết quả cuối cùng chính là bị Thẩm Hàn Vũ một thương đánh gãy 4 cái bạch tuộc chân, sau đó lanh lẹ chiến thuật tính chất rút lui. Dựa theo vô lương thương gia mua bán vô lương địa đồ đến xem, nơi này cách hải thần đảo tối đa chỉ có 300 km, khoảng cách Thâm Hải Ma Kình Vương lãnh địa khoảng cách thẳng tắp còn có 700 km trở lên, đã coi như là cực kỳ tiếp cận. Ở đây đã là biển cả nội địa, trung quanh hải dương chiều sâu ít nhất tại 100 mét trở lên, nước biển băng lãnh mà thâm thúy, sóng gió có khi thậm chí hất bay ra mấy chục thước độ cao, quả thực là cường đại hải hồn thú sống không có chỗ thứ hai. Lấy bọn hắn bên này chiến lược muốn chống lại hải thần đảo vẫn còn có chút khó khăn, cuối cùng vấn đề xuất hiện ở sóng xẻ xỉ trên thân, một vị có thể tiếp lấy biển cả năng lượng cùng hải thần thần lực chiến đấu cực hạn đấu la, đơn thuần ở trên cảnh giới Tuyết Đế tiện hơi thua một bậc, bất quá đây cũng có thể hiểu được, ở đây dù sao không phải là Tuyết Đế sân nhà. Hơn nữa đối mặt Thâm Hải Ma Kình Vương dạng này nắm giữ độ cao trí tuệ cùng thực lực cường đại hồn thú, san giết có thể có rất nhiều loại phương thức, thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể bị khuất một chút, chúng ta vĩ đại hải thần đại nhân bị chút hủy khuất. Thấu chương xong, chương 146. Kinh khủng Thâm Hải Ma Kình Vương, hướng vĩ đại tu La thần vương phát thệ. Chương 146, kinh khủng Thâm Hải Ma Kình Vương, hướng vĩ đại tu La thần vương phát thệ. 4K, theo càng tấu triệt, sóng lớn mãnh liệt hải dương chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua đen nhánh vừa dày vừa nặng tầng mây chiếu xuống, nước biển chiều sâu đang từ từ giảm bớt, cũng tại càng trong suốt. Dưới mặt biển mỹ lệ không giữ lại chút nào tại trước mặt bày ra 4 người. Thẩm Hàn Vũ một nhóm bốn người tận lực rời xa lấy Hải Thần Đảo đi tới, đồng thời cũng tại tận lực quay mũi trong nước hồn thú. Thiên Mộc bị một mực nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài băng đế hung hăng đánh một trận vừa tỉnh lại, hỗ trợ dùng tinh thần lực tận lực gần nấp bốn người, phương diện này hắn cũng coi như là chuyên gia. Mặc dù có thể không được cái gì đại tác dụng, nhưng nên làm vẫn phải làm, nếu như thất bại đó cũng là ít có tâm lý an ủi. Thẩm Hàn Vũ đột nhiên lại ý thức được một vấn đề, Thâm Hải Ma Kình Vương là Hải Thần đệ bát khảo đặt trước nội dung khảo hạch, nếu như bị phát giác manh mối, vạn nhất Hải Thần cái này lão bức trèo lên không biết xấu hổ ra tay ngăn cản lại nên làm cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Hàn Vũ bước chân liền chậm lại. Tuyết Đế phát giác được Thẩm Hàn Vũ dị thường, dừng bước lại quay đầu hỏi, thế nào? Thẩm Hàn Vũ lông mày gấp gáp, sau đó lắc đầu, nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, không sao, chúng ta tăng thêm tốc độ à? Nếu như trí nhớ của hắn không kém, nguyên tắc bên trong đường tam là tại Tu La thần lực dưới sự giúp đỡ sử dụng ám khí đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương, mặc dù cái này nhìn cũng rất kéo. Đang lúc Thẩm Hàn Vũ vắt hết óc suy tính, tinh thần chi hải trên không trung hạt châu màu xanh lam lần nữa nở rộ ánh sáng dịu dịu, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ba động từ trong tảng ra, hóa thành một tiếng khẽ nói. Thẩm Hàn Vũ sững sờ, sau đó nhếch miệng lên một nụ cười, đứng dậy nhanh chóng đi theo đội ngũ. Ma Kình Hải vực. Mênh mông vô ngần trên mặt biển gió êm sóng lặng. Nơi này hải vực mười phần quỷ dị, không sóng không gió, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều rất ít tồn tại, vẻn vẹn có hải hồn thú cũng chỉ là một chút nhỏ yếu trí tuệ không cao tồn tại. Trong không khí tựa hồ có một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác áp bách. Phản phất thâm thúy nước biển dưới có cái gì nhân vật khủng bố nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tinh thần chi hải bên trong mấy lớn hồn thú đều vừa tỉnh lại, bọn hắn cảm giác được khí tức kinh khủng, mặc dù cực kỳ mơ hồ, nhưng đối diện nguy cơ trực giác nói cho bọn hắn đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Nhất là Hải Tịch, nàng là thuần chính hải hồn thú, cho dù là lần thứ nhất gần như vậy cảm nhận được cố khí tức này, vẫn như cũ để cho nàng có chút trầm thấp. Băng Đế ngồi ở thiên mộng trên thân, ngưng trọng nói, dù là chưa từng lộ diện, chỉ dựa vào mượn lưu lại khí tức liền như thế cường hành. Khó trách có thể bị Đế Thiên xưng là cường hành đến cực điểm đối thủ Đế Thiên cường đại nàng là đích thân thể nghiệm qua mấy vạn năm trước Đế Thiên du lịch đi tới vùng cực bắc, nàng liền đã từng cùng Đế Thiên tại vùng cực bắc một trận chiến, kết quả cuối cùng không nói thua bao thê thảm, nhưng ít ra từ đầu tới đôi Đế Thiên tựa hồ cũng không có ra tay toàn lực, chớ nói chi là lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Duy chỉ có tại đối mặt Tuyết Đế thời điểm, Đế Thiên mới nghiêm túc, đáng tiếc chính là hai người cũng chỉ là đơn giản luận bàn, điểm đến là dừng, cũng không có đúng nghĩa toàn lực một trận chiến. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Đế Thiên chỗ kinh khủng. Long tộc trong truyền thừa đời thứ ba huyết mạch là tinh thuần nhất chân long, trưởng quản cực hạn chi hắc ám, vượt qua 80 vạn năm tu vi, còn có đã từng long thần ban thưởng thần kỹ, đủ để ngang dọc toàn bộ đấu la đại lục. Nhưng đối mặt trước mắt cái này còn chưa xuất hiện đại gia hỏa lúc, vẫn như cũ chỉ có thể nói là lực lượng tương đương. Bình tĩnh nước biển chậm rãi bắt đầu xuất hiện biến hóa, một vòng gợn sóng chậm rãi nhộn nhạo lên, từ trên cao nhìn xuống tựa hồ một mảnh cực lớn bóng tối đang tại đáy biển lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đánh tới. Trên mặt biển đã bắt đầu xuất hiện cực lớn sóng gió, nguyên bản sáng rỡ bầu trời cũng đã bị mây đen bao trùm. Thời tiết cũng bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, lôi điện cùng nước mưa tụ tập trên tầng mây, đã kích động. Theo bóng tối chậm rãi trở nên rõ ràng, một đạo cực lớn cột nước phóng lên trời, trực chỉ Thẩm Hàn Vũ bốn người. Thẩm Hàn Vũ đâm ra một đạo thương mang đem cột nước cản lại, đầy trời nước biển đột nhiên rơi đập, rơi vào một đạo kinh khủng thân ảnh phía trên. Đó là một đầu vô cùng kinh khủng cự kình, thân thể cao lớn chiều dài đạt đến 200 mét, toàn thân lộ ra vì giống như xạ phải màu sắc, khoác trên người vừa dày vừa nặng lân giáp, đầu có hai cái con mắt thật to, mỗi một cái đều có đường kính 3m có hơn. Tỏa ra khiếp người sát ý Thâm Hải Ma Kình Vương hai cái con mắt thật to tại bốn người trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng dừng lại ở Tuyết Đế trên thân. Vùng cực Bắc Tuyết Nữ, vì sao tới này trong trầm thấp bí mật mang theo kinh khủng hồn lực âm thanh tại phiến thiên địa này bên trong vang lên, trực kích nhân tâm. Độc Cô Bác cùng Du Mộng Sơ kinh ngạc nhìn xem trước mắt đại gia hỏa, vừa mới chỉ là một câu nói bên trong bí mật mang theo hồn lực, vậy mà kém chút để cho bọn hắn tâm thần thất thủ. Tuyết Đế trong mắt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Thâm Hải Ma Kình Vương vậy mà có thể nhận ra mình. Bản Vương không rõ ràng ngươi không ở tại ngươi vùng cực Bắc, ngược lại là đi theo những nhân loại này chạy đến biển cả tới làm những thứ gì, cứ thế mà đi, cùng là hồn thú bá chủ, Bản Vương không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng mấy nhân loại này, Bản Vương vừa vặn có chút cần một chút đồ ăn. Thâm Hải Ma Kình Vương đầu lâu khổng lồ hơi hơi ngẩng, trong mắt là không che giấu chút nào sát ý cùng chán ghét. Độc Cô Bác cùng Du Mộng Sơ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tuyết Đế, vừa mới Thâm Hải Ma Kình Vương lời nói mười phần ngay thẳng, cơ hồ là đem Tuyết Đế thân phận chấn động rất xuống sạch sẽ. Tuyết Đế muốn nói cái gì, liền bị Thẩm Hàn Vũ kéo lại cánh tay. Thẩm Hàn Vũ hơi hơi hướng về phía trước mấy bước, ra hiệu Tuyết Đế không cần nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng Thâm Hải Ma Kình Vương, khẽ cười nói, "Kình Vương, chúng ta tới đàm luận một vụ giao dịch vừa vặn rất tốt." Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra một trận cười điên cuồng, trên đầu lâu to lớn lộ ra biểu tình dữ tợn, hung hăng nói, "Đồ ăn nhưng không có cùng Bản Vương nói chuyện gì giao dịch cơ hội, ngươi tại Bản Vương ở đây duy nhất giá trị chính là trở thành Bản Vương đặt chân thần cấp chất. Dinh dưỡng, vì thế, ngươi đủ để tự ngạo." Theo Thâm Hải Ma Kình Vương một tiếng rơi xuống, vô số năng lượng cuồng bạo bay lên, kèm theo vô số lấp lánh lôi điện, hóa thành mấy cái quả cầu ánh sáng màu tím tại thân thể của hắn xung quanh lơ lửng, uy thế kinh khủng phóng lên trời. Thâm Hải Ma Kình Vương xem như hiếm thấy thủy lôi song thuộc tính hồn thú, cái này quả cầu ánh sáng màu tím chính là hắn mạnh mẽ nhất mấy cái hồn kỹ một trong, ba phần thủy thất phân lôi không chỉ có thể đem hồn kỹ uy lực tối đại hóa, càng là hiếm thấy phạm vi lớn quần công khóa chặt hồn kỹ, một khi thi triển chính là đủ để hủy thiên diệt địa uy lực. Theo Thâm Hải Ma Kình Vương ra lệnh một tiếng, quả cầu ánh sáng màu tím ranh giới tự sát thiểm điện lẫn nhau dẫn dắt mà lên, thẳng đến bốn người mà đến. Du Mộng Sơ dưới chân vàng hoàng tử tím đen đen sẫm đỏ thẫm chín cái hồn hoàn phi tốc xoay quanh, một cái cực lớn kim sắc phi cầm hư ảnh ở sau lưng nàng xoay quanh, hai cánh đập bay ở giữa cuồng phong gào thét, vô số vòi rồng mang theo nước biển phóng lên trời, chúng quanh khí lưu trong nháy mắt bị ngăn cản, sau đó ở trên không dâng lên một cái vòng xoáy khổng lồ. Độc Cô Bác có chút mồ hôi đầm địa, thầm mắng một tiếng Thẩm Hàn Vũ hố người, sau đó dưới chân đồng dạng là chín cái hồn hoàn dâng lên, một đầu 30 mét có hơn màu xanh sẫm cự xà xuất hiện tại dưới chân hắn, mang theo hắn không ngừng lẩn tránh đến từ quả cầu ánh sáng màu tím tập kích. Thẩm Hàn Vũ tóc dài bị gió lớn ảo ạt dựng lên, Tuyết Đế nhìn chung quanh một chút thế cục hỗn loạn, một cỗ kinh khủng rét lạnh đột nhiên buông xuống, trên bầu trời bắt đầu bay xuống băng tuyết, bốn phía mặt biển cũng bắt đầu chậm rãi đóng băng, quả cầu ánh sáng màu tím tiếp xúc đến nhiệt độ siêu thấp hậu bộ phận tốc độ chậm lại xuống, nhưng vẫn không có triệt để ngăn cản. Thẩm Hàn Vũ cùng Tuyết Đế liếc nhau, sau đó Thẩm Hàn Vũ dưới chân chín cái hồn hoàn dâng lên, lạnh thiên thương bên trên tài năng lộ rõ, lang quang cùng kim quang giao thoa ở giữa, một tiếng kim loại ở giữa va chạm tiếng vang đột nhiên vang dội, ba động khủng bố để cho bốn phía nước biển lâm vào quỷ dị đứng im bên trong, sau đó trực tiếp hóa thành bị chấn lên, hóa thành thao thiên cự lãng quét sạch mà ra. Theo Thâm Hải Ma Kình Vương cái đuôi lớn đảo qua, Thẩm Hàn Vũ tại mấy hơi thở ở giữa cầm trong tay lạnh thiên thương đâm ra mấy chục thương rơi vào Thâm Hải Ma Kình Vương cực lớn thân thể phía trên, hỏa hoa nổ tung, Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, kinh khủng hồn lực khuấy động ra, đem Thẩm Hàn Vũ đánh bay về tới giữa không trung phía trên. Lạnh tiên thương mũi thương bên trên rơi xuống lấy màu đỏ sẫm máu tươi, Thẩm Hàn Vũ tiện tay chấn động, mũi thương trực chỉ Thâm Hải Ma Kình Vương đầu lâu khổng lồ. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đệ ngũ hồn kỹ, phá quân. Xếp hạng thứ 7 kim sắc hồn hoàn cùng xếp hạng đệ ngũ màu đen hồn hoàn đồng thời sáng lên, đồng thời trên cánh tay phải dâng lên một tia yêu ớt long uy, tiên lặng đã lâu thần lực bị dẫn động, bám vào ở lạnh tiên thương bên trên. Theo Thẩm Hàn Vũ sẽ có được thần lực gia trì, lạnh tiên thương ném mạnh mà ra, Thẩm Hàn Vũ khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Băng lam đỏ thấm hồng lục đại hồn hoàn bao trùm ban đầu 9 cái hồn hoàn, cực lớn long dược bày ra, vảy rồng cùng long chảo lập lòe ánh sáng sắc bén, một đầu cực lớn xanh đỏ song sắc cự long tại sau lưng Thẩm Hàn Vũ chậm rãi mở ra tràn ngập uy nghiêm hai con người, nhìn chòng chọc vào Thâm Hải Ma Kình Vương. Đệ lục hồn kỹ, Thánh Hỏa Chi Đốt. Đệ tam hồn kỹ, Thần Long Băng Cực Phá. Băng hỏa hai đại thuộc tính hồn lực lưu chuyển, song sắc cự long tại sau lưng Thẩm Hàn Vũ phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, rét lạnh cùng nóng bỏng xen lẫn, cuối cùng tụ tập tại Thẩm Hàn Vũ biến thành tay phải long chảo phía trên. Tinh thần chi hải bên trong viên kia hạt châu màu xanh lam cũng bắt đầu rung động, vô số màu băng lam sương mù thấu thể mà ra, xoay quanh tại bên cạnh Thẩm Hàn Vũ. Cực hạn rét lạnh cùng nhiệt độ kinh khủng đan vào một chỗ chẳng những không có ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại bắt đầu sinh ra dung hợp, hai loại cực đoan lực lượng kinh khủng để cho không gian chung quanh cũng bắt đầu bất ổn. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi giơ tay phải lên long chảo, sau đó kiên quyết rơi xuống. Thâm Hải Ma Kình Vương trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn lại ở đây một thương một trên đuốt cảm nhận được quen thuộc lại đủ để cho hắn chí mạng sức mạnh, đó là siêu việt đấu la vị diện cực hạn sức mạnh, để cho hắn không tự giác nhớ tới một vị vừa đau hận lại sợ hãi tồn tại. Ma Kình lĩnh vực. Lập tức, Thâm Hải Ma Kình Vương không dám qua loa, khổng lồ mà kinh khủng lĩnh vực bay lên, cũng dẫn đến bên ngoài thần cực lớn lân giáp cũng quần quật lên một tầng năng lượng hóa che chắn, thân thể khổng lồ trong lúc đó xoay chuyển, vô số tử sắc thiểm điện không cần tiền đồng dạng dâng lên, cuối cùng cùng một chỗ cùng Thẩm Hàn Vũ công kích đụng vào nhau. Kinh khủng nổ tung để cho phương viên vài dặm hải dương trong nháy mắt liền trực tiếp bị bốc hơi, tất cả sinh mệnh tùy theo cùng nhau tiêu vong. Sau đó một hồi băng tuyết bay xuống, mãnh liệt mà đến nước biển bị trực tiếp đóng băng. Ở đây liền tạo thành một mảnh ở vào Đông Dương Đại Hải chỗ sâu lục địa, mặt đất chỗ sâu nham tương cuồn cuộn mà ra, sau đó hóa thành từng cây hỏa trụ dâng lên. Thâm Hải Ma Kình Vương thân ảnh xuất hiện tại chính giữa, nguyên bản khổng lồ lĩnh vực đã bị áp xúc đến chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm tại thân thể phía trên lớn nhỏ. Lạnh thiên thương rơi vào trong tay Thẩm Hàn Vũ, nhìn xem trên thân thể mảng lớn máu thịt bẹp bẹp Thâm Hải Ma Kình Vương, Thẩm Hàn Vũ không chút do dự lại là mấy súng đâm ra. Nguyên bản vốn đã lung lay sắp đổ lĩnh vực đột nhiên phá toái, Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra một hồi chu chéo, cực lớn trong đôi mắt kinh ngạc cùng hận ý cơ hồ không cách nào che giấu. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi rơi xuống, một cước ở trên đỉnh đầu Thẩm Hàn Vũ Ma Kình Vương, cùng kia đối cực lớn đôi mắt đối mặt, giống như cười mà không phải cười nói, "Kình Vương, cảm giác như thế nào?" Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra một hồi cười to, sau đó trầm giọng nói, "Là bản vương quá mức khinh thường, nhưng bản vương còn không có thua, trên người ngươi lại có thần lực tồn tại, thần linh truyền thừa giả sao? Nếu là ngươi đường đường chính chính cùng bản vương một trận chiến, bản vương có tuyệt đối chắc chắn có thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, thần lực a." Đáng tiếc, bản vương cách cảnh giới kia chỉ có cách xa một bước. Lực cười Thẩm Hàn Vũ thừa nhận Thâm Hải Ma Kình Vương cường đại, khoảng cách thần cấp cách xa một bước hắn vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều cường hoành kinh người. Lạnh thiên thương tại trong cơ thể của Thẩm Hàn Vũ đi qua hồn lực cùng thần lực ẩn dưỡng lâu như thế, cơ hồ đã trở thành bán thần khí, trình độ sắc bén cùng lực công kích đương thời có thể xưng tuyệt đỉnh, nhưng ở Thâm Hải Ma Kình Vương chính thành, chín thần khu trên thân thể lại khó mà tạo thành tổn thương, sau đó có Băng Long Vương thần lực áp chế cùng để thăng mới miễn cưỡng phá phòng ngự. Sau đó nhất kích càng là từ ba loại thần lực gia trì dung hợp, uy lực một kích này thậm chí tới một mức độ nào đó đã miễn cưỡng bước vào cấp bậc kia, nhưng rơi vào Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân nhưng như cũng chỉ là trọng thương. Nếu là cho Thâm Hải Ma Kình Vương đầy đủ phản ứng thời gian, một kích này cũng tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy hiệu quả. Du Mộng Sơ cùng Độc Cô Bác rơi vào cách đó không xa, kinh ngạc nhìn xem một màn này có chút không nói gì, bọn hắn tựa hồ phải cần một khoảng thời gian tới thật tốt tái tạo một chút thế giới quan. Tuyết Đế nhưng là lạnh lùng nhìn chằm chằm phương xa, nàng đã cảm nhận được dị động. Phía trước Thẩm Hàn Vũ dung hợp thần lực nhất kích cùng Thâm Hải Ma Kình Vương va chạm quá cường đại, khiến chung quanh thiên địa phát sinh kỳ biến, thậm chí ngay cả đất dưới chân thực chất chỗ sâu đều bị không nhỏ ảnh hưởng, nếu như va chạm lại lớn mạnh một chút, dẫn phát biển động chấn động cũng đã xem như chuyện nhỏ. Thẩm Hàn Vũ thở dài một tiếng, sau đó nói, nhân loại trăm cấp thành thần, hồn thú trăm vạn năm có thể thành thần, ngươi không bước qua được cái kia một đạo khảm, đây là đã định trước sự thật, long thần chi loạn sau, thú thần tận hồ toàn bộ ngã xuống, hồn thú không cách nào thành thần từ đó trở thành thần giới thiết luật. Ngươi rất cường đại, cũng nói đúng, không sử dụng thần lực ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ là mai thật đáng buồn quân cờ, hải thần chuyển thừa giả đã hàng thế, mà cùng hải thần có thù ngươi, là cam nguyện làm thần kiểm tra chi lộ một cái con cờ trọng yếu vẫn là đi cùng ta cùng một chỗ mưu đoạt một đầu tân sinh chi lộ, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi. Đương nhiên, ta đưa cho ngươi lựa chọn đơn giản chính là sinh cùng tử, nếu như ngươi không đồng ý, ngươi phải chết, coi như ngươi hôm nay may mắn sống tiếp được đi, hải thần cùng chuyển thừa giả của hắn sẽ bỏ qua các ngươi một nhà sao, ta cho ngươi biết, không có khả năng, mà trái lại, mang theo vợ con đi theo ta, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nhắc lại ngươi một câu, đế thiên loại này chân chính từ thời đại kia đi tới cường giả đều không làm được sự tình, đối với việc này, số tuổi thật sự bất quá 30 vạn năm ngươi, còn xa xa không bằng đế thiên. Bây giờ, làm ra lựa chọn của ngươi, Thâm Hải Ma Kình Vương cực lớn trong tròng mắt xuất hiện một tia cực sâu kiêng kỵ cùng thống hận, lại nhìn trước mặt vẻ mặt thành thật Thẩm Hàn Vũ trầm giọng mở miệng nói, bản vương muốn thế nào tin tưởng ngươi một nhân loại? Thẩm Hàn Vũ nhếch miệng lên một cái tà mị độ cong, mở miệng nói ra, ta có thể hướng vĩ đại tu La thần vương cùng hồn thú cộng chủ Ngân Long vương điện hạ phát thệ, ta nói tới hết thảy là thật GS, ta muốn. Tấu chương xong, chương 147. Đối mặt sóng xe xi, thần giới chú ý, mang đi Thâm Hải Ma Kình một nhà chương 147, đối mặt sóng xe xi, thần giới chú ý, mang đi Thâm Hải Ma Kình một nhà, 4K. Thâm Hải Ma Kình Vương nghe Thẩm Hàn Vũ không giống nói láo ngữ khí, lại nhìn Thẩm Hàn Vũ hai tròng mắt kiên định, có chút hồ nghi trầm giọng hỏi, bản vương mặc dù cùng Hải Thần có thù, nhưng hắn đã thành thần, cần gì phải cùng bản vương gây khó dễ? Thẩm Hàn Vũ sững sờ, sau đó có chút im lặng nói, ngươi cũng biết ngươi cùng Hải Thần có thù, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Hải Thần cựu khảo đệ bát khảo chính là săn giết ngươi trở thành đệ cựu hồn hoàn. Vậy ngươi lại là làm thế nào biết? Có thể nói là 10 phần ngu xuẩn vấn đề. Thâm Hải Ma Kình Vương hỏi tiếp, bị Thẩm Hàn Vũ hành hung một trận, hắn ngược lại là tỉnh táo một chút, không tiếp tục giống phía trước như vậy táo bạo cuồng vọng. Rất đơn giản, ta cũng là thần linh truyền thừa giả, hơn nữa không phải một vị thần linh. Thẩm Hàn Vũ nhíu mày, sắc bén thương nhận trong không khí sẽ qua, cả người khí tức vô cùng cao. Thâm Hải Ma Kình Vương cực lớn trong mắt đi lòng vòng, theo thân thể du lên, Thẩm Hàn Vũ nhẹ nhàng nhảy lên đi tới một bên lộ ra trên mặt đá. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể khổng lồ bên trên vụn vặt lẻ tẻ hiện đầy đủ loại lớn nhỏ vết thương, máu tươi đem dưới người hắn mặt đất cũng đã nhuộm đỏ, trang diện có chút đập vào mắt kinh người. Tuyết Đế chậm rãi rơi vào bên cạnh Thẩm Hàn Vũ, nhẹ nói, có nhân loại hướng bên này đi tới, hơn nữa thực lực không kém. Du Mộng Sơ cùng Độc Cô Bác Cơ Hồ cũng đồng thời biến sắc, phát giác ra được giả thực lực bất phàm. Thẩm Hàn Vũ liếc qua còn đang do dự Thâm Hải Ma Kình Vương, không khỏi có chút tâm phiền, nhưng loại tình huống này hắn vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Du Mộng Sơ cùng Độc Cô Bác cũng tới đến bên cạnh hai người, có chút ngưng trọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra cười lạnh một tiếng, nói, nữ nhân kia cùng mấy cái kia đáng ghét vật nhỏ tới. Tiếng nói rơi xuống, một thân ảnh đã tới đám người phụ cận. Đây là một vị nữ tử, chiều cao của nàng nhìn qua khoảng 1m8, toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong. Hải Lam sắc tóc dài xóa tại sau lưng, tản ra sau tiếp cận rủ xuống đến mặt đất. Nhu Mỹ dung mạo nhìn qua tối đa cũng liền chừng 30 tuổi, vẻ đẹp của nàng càng nhiều là tới bắt nguồn từ khí chất cao quý, yêu nhã còn có ấm áp ôn nhuận. Tại nàng trong tay phải, nắm một thanh dài đến 3m kim sắc kỳ dị quyền trượng, làm cho cả người nhìn càng lộ ra cao quý lãnh diễm. Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra một hồi cười lạnh, sau đó thân thể khổng lồ bên trên hồn lực lưu chuyển, thân thể khổng lồ chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt thâm trầm hung ác nam tử trung niên. Ngươi lại còn không chết, ngược lại là hiếm lạ. Sóng xẻ xì không để ý đến rõ ràng tổn thương Thâm Hải Ma Kình Vương, ngược lại là đem ánh mắt chuyển qua trên thân Thẩm Hàn Vũ. Ngươi là đại lục bên trên thiên tài. Sóng xẻ xì âm thanh 10 phần lạnh lùng, nhưng lại để cho người ta cảm thấy ôn nhuận mà không lạnh lùng, có một loại đến từ biển cả khoan dung cảm giác. Thẩm Hàn Vũ không kiêu ngạo không tự ti gật đầu, cũng không có bởi vì sóng xẻ xì đến xuất hiện cái gì bối rối. Tuyết Đế liếc qua trước mắt khí tức tôn quý thâm thúy nữ tử, một loại nào đó hơi thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngươi đến từ Vũ Hồn Điện. Sóng xẻ xì hỏi tiếp. Thẩm Hàn Vũ nhẹ cười cười, nói, ta cùng Vũ Hồn Điện đám kia ngu xuẩn cùng Hạo Thiên Tông đám kia hèn nhát nhưng không có mảy may quan hệ. Sóng xẻ xì lông mày khen nhữ một chút, sau đó lại lần nữa răng ra, nói, ly khai nơi này, ở đây không phải đại lục hồn sư nên tới chỗ. A, kia cái gì chỗ là đại lục hồn sư nên đi? Thẩm Hàn Vũ khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt rơi vào theo sát sóng xẻ xì mà đến ba bóng người trên thân. Ba tên hải hồn sư phong hào đấu la, người thực lực mạnh nhất 94 cấp, yếu nhất chỉ có 91 cấp. Ngươi rất có đảm lượng, nhưng đây là biển cả, không phải đại lục, ta thừa nhận tiên phú của ngươi tuyệt hảo. Có thể tại ở độ tuổi này đạt đến tình cảnh phổ thông hồn sư một đời không cách nào chẳng đến, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, ngươi cũng cần phải biết rõ. Sóng xẻ xì nhạt vừa nói đạo, cũng không có bởi vì Thẩm Hàn Vũ tùy ý thái độ xuất hiện cái gì thần sắc bên trên biến hóa. Nếu là thật động thủ, các ngươi không chiếm được lợi ích. Thẩm Hàn Vũ trực tiếp cắt nói. Tuyết Đế không nói chiến thắng sóng xẻ xì, nhưng kiềm chế lại đối phương vẫn là rất nhẹ nhõm, mà cái này ba tên hải hồn sư phong hào đấu la, tại hắn cùng Du Mộng Sơ ba trong tay người tuyệt đối sống không được 2 phút. Ba tác lặn về Tây Mặc chỉ chốc lát, nàng tự nhiên có thể cảm thụ được, đối phương cái kia nữ tử áo trắng đồng dạng là cực hạn đấu la, mặc dù trên biển cả thực lực không bằng nàng, nhưng nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đi đối phương, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng. Mà đối phương Thẩm Hàn Vũ thực lực nàng cũng không cách nào xác nhận đến mạnh bao nhiêu, bất quá nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương trạng thái, thanh niên trước mắt thực lực tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, chớ nói chi là đối diện còn có hai vị siêu cấp đấu la tồn tại. Húng chi chúng ta là vì săn giết hồn thú mà đến, nhưng không có đầu nào quy tắc quy định địa lục hồn sư không thể tiến vào hải dương săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn, hải thân miện hạ, ngài là lao tiền bối, sẽ không liền cái này ngăn cản chúng ta những thứ này hậu bối a. Sóng xe xí lại trầm mặc. Thẩm Hàn Vũ lời này nàng quả thực tìm không ra bất kỳ vấn đề, đúng vậy à, địa lục hồn sư săn giết hải hồn thú bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do có thể ngăn cản, nhân loại cùng hồn thú là đối lập, nàng không thể là vì hồn thú tồn vong mà đi làm khó mình đồng tộc. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương đem ánh mắt rơi vào Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân, Thâm Hải Ma Kình Vương xem như trăm vạn năm hồn thú, tại trên thực lực cơ hồ muốn so không sử dụng thần lực nàng còn phải mạnh hơn nhất tuyến, nhưng vấn đề hết lần này tới lần khác nằm ở chỗ ở đây. Thâm Hải Ma Kình Vương là hải thần đại nhân sớm đã xác nhận thần thi đậu một vòng hơn nữa dựa theo hải thần đại nhân chỉ thị, truyền thừa giả của hắn rất nhanh liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó Thâm Hải Ma Kình Vương tất nhiên cần trở thành truyền thừa giả đạp vào đỉnh phong bậc thang. Một lát sau, sóng xẻ xì nhẹ giọng mở miệng nói ra, Thâm Hải Ma Kình Vương các ngươi không thể động, khắc hải hồn thú các ngươi tùy ý, thậm chí ta có thể tự mình phái người trợ giúp các ngươi săn giết. Thẩm Hàn Vũ lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nhiều hứng thú nói, ta rất muốn biết, tại hải thần miện hạ ở đây, là đối với hải thần trung thành trọng yếu, vẫn là đường thần tung tích trọng yếu hơn một điểm. Nghe được đường thần cái tên này, sóng xẻ xì nắm chặt quyền trượng nhẹ tay hơi run rẩy rồi một lần, cặp kia bình thản trong hai con ngươi xuất hiện một tia khe hở, ngươi biết đường thần tung tích, đúng hay không? Thẩm Hàn Vũ trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, sau đó nói, mất liên lạc tình nhân và người trung thành nhất tín ngưỡng, ta rất hiếu kỳ ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Sóng xẻ xì nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Vũ nhìn nửa ngày, vừa định mở miệng, liền bị một bên sắc mặt thâm trầm dọa người Thâm Hải Ma Kình Vương cắt đứt sóng xẻ xì, nói cho bản vương, các ngươi hải thần đảo lại tại tính toán gì? Hạt châu sóng xẻ xì thu liễm dễ lộ ra ngoài cảm xúc, trên mặt xuất hiện một tia thành kính, nhạt âm thanh mở miệng nói ra, hết thảy đều là hải thần đại nhân an bài, không thể nói. Thâm Hải Ma Kình Vương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, từ nơi này nữ nhân vừa rồi nói cùng hành vi để phán đoán, cái này chuyện rất trọng yếu nhất định cùng hắn có quan hệ, thậm chí có thể nói là trực tiếp bày ở trên mặt nổi. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thẩm Hàn Vũ trầm giọng nói, bản vương đi theo ngươi, cái này biển cả xem ra bản vương là giữ lại không được. Thẩm Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn, nói như vậy, sóng xẻ xì xem như đưa cho hắn cưỡng ép an bài trợ công. Sóng xẻ xì quyền trượng trong tay trên mặt đất trọng trọng vừa gõ, sau đó cũng ý thức được chính mình vừa mới thất thố cùng lỡ lời, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía mấy người, lạnh giọng nói, rời đi, ở trên biển, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong tay Thẩm Hàn Vũ nhuốm máu trường thương trực chỉ sóng xẻ xì, nụ cười trên mặt rút đi, nói, ngươi nói thật dễ nghe một điểm là hải thần đại tế ti, là hải thần ở nhân gian người phát ngôn, nhưng cái khó nghe một điểm, ngươi bất quá chỉ là hải thần ở nhân gian có thể thúc đẩy một đầu mạnh nhất cậu, thần giới không chỉ hải thần một vị thần linh, thế gian này có thể thành thần nhiều người đi. Sóng xẻ xì biểu tình trên mặt cũng chậm rãi trở nên băng lãnh, cũng dẫn đến sau lưng ba tên phong hào trên mặt cũng xuất hiện tức giận thần sắc, ba người dưới chân đồng dạng vàng hoàng tử tím đen sấm chín cái hồn hoàn dâng lên, sau lưng cũng nổi lên riêng phần mình võ hồn hư ảnh. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đối mặt với ngươi tiền bối cùng hải thần đại nhân, đem miệng của ngươi đặt sạch sẽ điểm. Một cái dáng người cường tráng, dung mạo thân thể cường tráng trung niên nhân nói, sau lưng hải long hư ảnh cùng trên người hắn xuất hiện loài rồng võ hồn đặc thù, một mắt liền có thể nhìn ra hắn chính là nguyên tắc bảy thánh trụ đứng đầu hải long đấu la. Hải long đấu la tiếng nói vừa ra, một đạo có thể xưng tuyệt thế kiếm quang đột nhiên rơi xuống, băng lanh khí tức trực tiếp để cho hải long đấu la cứng ngắc ngay tại chỗ. Sóng xẻ xì đôi mắt khẽ động, kịp thời ra tay giúp hắn ngăn cản đạo này kiếm quang, bằng không thì một kiếm này đủ để đem hải long đấu la trọng thương. Thẩm Hàn Vũ bên cạnh, Tuyết Đế thủ nắm một thanh trắng loãng trường kiếm phiêu nhiên như tiên, khí tức trên thân cũng vô cùng băng lãnh. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem sóng xẻ xì sau lưng hải long đấu la, cười lạnh nói, giành được tôn trọng thủ đoạn tốt nhất là thực lực mạnh mẽ cùng lịch duyệt, đơn thuần dựa vào niên linh đi giành tôn trọng cũng là những thứ gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là tin tưởng ngươi hải long đấu la vừa định gầm thét, liền bị sóng xẻ xì nhẹ giọng ngăn cản. Đủ, hải long, ở đây không phải hải thần đảo. Hải long đấu la trong nháy mắt liền ánh hỏa, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ hung ác. Tốt, ta cũng coi như rõ ràng lai lịch của ngươi, ngươi là chuyển thừa giả băng thần, đúng không? Sóng xẻ xì nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt hơi nhìn một cái bầu trời, sau đó liền có điều hiểu rõ, nhẹ nói, đúng. Sóng xẻ xì nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Vũ một mắt, sau đó hỏi, có thể hay không nói cho ta biết đường thần tung tích? Thẩm Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới có thể là người ở phía trên đứng ra can dự thứ gì, cũng liền không quan trọng. Nói cho ngươi cũng vô dụng, hắn đã coi như là nửa cái tàn phế, sống không được bao lâu. Sóng xẻ xì hít thở sâu một hơi, cái kia trương lãnh tình ung dung trên mặt xuất hiện một tia cấp bách, mọi người tại trên mặt nàng vậy mà nhìn ra một tia tái nhợt thần sắc. Ta sẽ không lấy không tin tức của ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Sau lưng lấy hải long cầm đầu ba tên phong hào đấu la hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Thẩm Hàn Vũ hơi suy tư một chút, sau đó nhẹ nói, lại lục, sát lục chi đô. Sóng xẻ xì trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, sau đó nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ thời điểm bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần không vượt qua ta có thể tiếp nhận cực hạn, tùy ngươi sách. Thẩm Hàn Vũ nghĩ, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, cho ta một phần ngươi tại siêu cấp đấu la cùng với đột phá cực hạn đấu la lúc kinh nghiệm cùng cảm ngộ a. Sóng xẻ xì yên lặng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ tại trong tinh thần chi hải nhẹ nhàng kêu gọi Thiên Mộng, Thiên Mộng trong nháy mắt hiểu ý, theo một đoạn lớn đột phá tu luyện cảm ngộ lý giải đột nhiên xuất hiện ở trong trí nhớ, sóng xẹ xì cũng theo đó nhẹ nói, kinh người tinh thần lực, ta rất khó tưởng tượng, bất quá chỉ là mấy chục năm, đại lục bên trên vậy mà xuất hiện ngươi dạng này thiên tài, quả thực để cho người ta có chút xấu hổ. Thẩm Hàn Vũ nhíu nhíu mày, nói, Hải Thần Miện hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vạn bối khâm phục, như vậy, cáo tử. Nói đi, Thẩm Hàn Vũ mang theo Tuyết Đế cùng Độc Cô Bác hai người trực tiếp thẳng hướng lấy trên không nhảy tới. Thâm Hải Ma Kình Vương do dự phút chốc, nhưng nghĩ tới đủ loại không thích hợp, vẫn là khẽ cắn môi kéo lấy thương thân thể đi theo. Hải Long có chút không hiểu tiến lên hỏi, đại cung phụng, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy dễ dàng thả bọn họ đi sao? Thâm Hải Ma Kình Vương nhưng là chân chính đạt tới trăm vạn năm hải dương bá chủ, hơn nữa Hải Thần đại nhân bên kia sóng xẹ xì nhìn xem đám người đi xa phương hướng, nhẹ nói, đủ, Hải Long, ngươi cho rằng ta nghĩ thả bọn họ đi sao? Đây đều là Hải Thần đại nhân chỉ thị, người trẻ tuổi kia cũng dẫn đến bên người hắn tất cả mọi người đều không đơn giản, dựa theo Hải Thần đại nhân nhắc nhở, người trẻ tuổi kia nhận lấy cực kỳ cường đại thần linh chú ý, càng khiến người ta bất ngờ là trên người hắn mang theo một cỗ như có như không cường hành khí vận hung chi. Cái kia nữ tử áo trắng cũng là cực hạn đấu la, trên biển cả ta còn mạnh hơn nàng, nhưng muốn giải quyết nàng cũng không dễ dàng. Có trong khoảng thời gian này, ba người các ngươi sớm đã chết ở người thanh niên kia thương hạ nhớ kỹ. Trong hải dương cường đại hồn thú vô số, đối với Hải Thần đại nhân tới nói, mất đi Thâm Hải Ma Kình Vương tất nhiên xem như một loại thiệt hại, nhưng xa xa không tới tình cảnh thương cân động cốt các ngươi sau này muốn càng thêm chăm chỉ tu luyện, lấy đối mặt tương lai nguy cơ. Ba người nghe được sóng xẻ xì lời nói, cùng kính gật đầu hẳn là. Nhìn xem trung quanh bởi vì nổ tung từ sâu trong mặt đất chảy ra nham tương, sau đó chậm rãi đi tới giữa không trung, quyền trượng trong tay nhẹ nhàng tại bốn phía một điểm, hồn bạo hồn lực trong nháy mắt liền đánh nát Tuyết Đế chế tạo mà ra tường băng. Nước biển lũ lượt mà vào, rất nhanh liền ở đây khôi phục được cùng ban sơ không hai bộ dáng. Sóng xẻ xì than nhẹ một tiếng, sau đó quay người mang theo ba vị phong hào đấu la quay người rời đi. Một bên khác, Thẩm Hàn Vũ nhìn xem hóa thành hình người Thâm Hải Ma Kình Vương, nhặt vừa nói làm ra quyết định. Thâm Hải Ma Kình Vương lạnh lùng liếc Thẩm Hàn Vũ một cái, nói, ít nhất cái này biển cả một nhà chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa. Thẩm Hàn Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau đó nói, không tính ngu xuẩn, coi như khả tạo. Thâm Hải Ma Kình Vương không tiếp tục để ý Thẩm Hàn Vũ chỉ là khôi phục hồn thú thân thể một lần nữa tiềm nhập dưới nước, theo bọn hắn nhất tộc đặc thù thông tin phương thức đem tin tức truyền bá ra, không bao lâu, vừa đến to lớn giống vậy thân ảnh mang theo một đầu phiên bản thu nhỏ Thâm Hải Ma Kình từ đằng xa bơi lại. Thâm Hải Ma Kình Vương trên gương mặt nghiêm túc cẩn trọng lại ở đây lúc lộ ra một hồi ý cười, ôn hòa lại hiền lành. Tấu chương xong.